Chương 720, làm đục ngầu thành làm một loại trạng thái bình thường, như vậy thanh bạch. Thạch Phá Thiên ở một bên nghe, tuy nhiên hắn đối với, đúng, hai người nói tới Thái Cực Quyền cũng không thâm nhập lý giải, nhưng từ Cốc Hư sư huynh thất lạc trong ánh mắt cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa thâm sâu kính nể cùng bất đắc dĩ. Lưu Trường An vỗ vỗ Cốc Hư bả vai an ủi, sư huynh tu hành chi đường dài còn lắm, gian chuân Thái Cực Quyền coi trọng không chỉ là lực lượng cùng kỹ xảo, càng ở chỗ nội tính cùng tâm cảnh. Ngươi bây giờ tiến bộ đã tương đương khả quan, đợi một thời gian nhất định có thể lĩnh ngộ ý nghĩa càng thâm ảo hơn. Lại nói chúng ta võ đang có sở trường riêng, Thái Cực Quyền cũng chỉ là rất nhiều trong võ học một loại. Sư huynh nếu có thể tại những phương diện khác tìm kiếm đột phá, chưa chắc không thể đi ra một đầu cô độc thuộc về bản thân đạo đường. Lưu Trường An trong giọng nói tràn đầy đối với, đúng, Cốc Hư khích lệ cùng mong đợi. Thạch Phá Thiên nghe bọn họ đối thoại nội tâm chịu đến xúc động sâu đậm. Hắn minh bạch Lưu Trường An vì sao kiên trì để cho hắn đi theo xuống núi trừ tìm kiếm đột phá đại tông sư cơ hội, càng là hy vọng hắn trên thế gian lịch luyện bên trong ma luyện tính cách, mở rộng nhãn giới, lĩnh ngộ võ học chí lý. Đột nhiên Cốc Hư hướng về Thạch Phá Thiên liếc mắt nhìn, trên mặt hắn tuy nhiên không có lay động, thần sắc không thay đổi. Nhưng trong đáy lòng đã cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc, cái này hai mắt thiếu niên trong suốt thấy đáy cùng bình thường người trong giang hồ cũng không giống nhau. Phải biết, liền tính một người lại làm sao đơn thuần, chỉ cần hắn kiến thức qua trên giang hồ những cái kia bốn con và không tốt kia một bên, tuyệt đối không có người có thể một mực duy trì sơ tâm cùng đồng chân. Có thể thiếu niên trước mắt tựa hồ có hơi loại khác. Cốc Hư nghĩ như vậy cũng đúng, làm đục ngầu thành làm một loại trạng thái bình thường như vậy thanh bạch ngược lại còn ngã, là một tội lỗi. Cuối cùng Cốc Hư vẫn là không có suy đoán lung tung, hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm, sư đệ vị huynh đài này. Nghe vậy Lưu Trường An lúc này trả lời, vị này là tứ sư bá vừa thu đệ tử, hắn gọi Thạch Phá Thiên. Nhắc tới hắn là hai người chúng ta sư đệ. Thường ngày Cốc Hư tuy nhiên không chủ động nghiên cứu giang hồ quy củ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không hiểu những thứ này. Nếu không mà nói hắn sẽ không trở thành đời thứ ba trưởng môn có lực đối thủ cạnh tranh. Thời gian dài như vậy Cốc Hư chưa bao giờ thấy Lưu Trường An mang những người khác đã tới võ đang. Liên tính Lưu Trường An bên người đi theo người đó cũng là mỹ nữ. Lần trước Lưu Trường An mang bằng hữu trở về võ đang, nếu mà Cốc Hư nhớ không lầm mà nói, lúc đó Lưu Trường An mang về hai cái. Kia một lần Tống Thanh Thư sư huynh chính là cùng Lưu Trường An bằng hữu nổi tranh chấp, dẫn đến Tống Thanh Thư tại võ đang địa vị rất xuống ngàn trượng. Đồng thời vị kia gọi là Lôi Vô Kiệt thiếu niên và cóng lấy sau lưng hộp kiếm thiếu niên để cho Cốc Hư ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất thời Cốc Hư mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức nhìn về phía Thạch Phá Thiên nói ra, "Thạch sư đệ, ta là ngươi nhị sư bá Du Liên Chu đệ tử, ngươi có thể gọi ta là Cốc Hư sư huynh." Nghe Cốc Hư thiện ý chào hỏi, Thạch Phá Thiên vốn là trí tình trí nghĩa người, hắn vội vã đáp ứng. "Cốc Hư sư huynh ngươi tốt." Lúc này Cốc Hư vây quanh Thạch Phá Thiên đi một vòng, hắn cái này tài mới nghiêm túc quan sát Thạch Phá Thiên lên. Võ đang thất hiệp bên trong sư phó hắn Du Liên Chu tu vi võ công tối cao, nhưng trong bảy người thông minh nhất người còn phải số tứ sư thúc Trương Tùng Khê. Ít nhất Cốc Hư đánh đáy lòng thì cho là như vậy, lúc trước chỉ có Mạc Thanh Cốc cùng Trương Tùng Khê không có thu đệ tử. Mạc Thanh Cốc không thu đệ tử Cốc Hư là biết rõ một phần nguyên nhân, đó cũng là bởi vì hắn vị này thất sư thúc trong yên lặng bên ngoài đều tu cho nên hoàn mỹ thu đệ tử lãng phí chính mình thời gian. Có thể tứ sư thúc Trương Tùng Khê nhưng khác, hắn tựa như không có ở võ đang phái nhìn thấy cảm thấy mỹ mãn đệ tử, cho nên hắn thà rằng không thu đệ tử đỡ phải phá hư danh tiếng của hắn. Hiện tại nếu Trương Tùng Khê đã thu đệ tử như vậy, Thạch Phá Thiên tiên phú nhất định không kém. Cốc Hư nghiêm túc ngắm Thạch Phá Thiên, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được người sau bên trong thân thể có cổ phần năng lượng thật lớn. Chậm rãi đi một vòng, Cốc Hư sắc mặt biến lại biến. Chờ hắn dừng lại về sau, Cốc Hư vẻ mặt đưa đám trong lòng của hắn không khỏi hoảng sợ. Sư đệ Thạch sư đệ thật là một cái quái thai, tuổi còn nhỏ tu vi vậy mà. Chương 721, làm kế sâu xa. Cốc Hư nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên, rung động trong lòng khó có thể nói nên lời. Hắn mặc dù không cách nào chính xác phát hiện Thạch Phá Thiên tu vi cụ thể, nhưng chỉ dựa vào trực giác là có thể cảm giác được cái này mới nhập môn sư đệ cơ thể bên trong ẩn chứa thâm hậu tiềm năng, phảng phất một tòa chưa từng khai quật bảo khoáng chờ đợi đến phương pháp chính xác dẫn đạo cùng kích động. Thạch sư đệ, nội công của ngươi căn cơ vững chắc dị thường, sợ rằng cho dù là chúng ta những này võ đang ba đời đệ tử cũng không kịp ngươi. Cốc Hư cảm khái vạn phần, hắn thật không ngờ Trương Tùng Khê sư thúc rốt cuộc thu một cái như thế kỳ tài. Thạch Phá Thiên nghe thấy Cốc Hư đánh giá trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, chợt thật thà nở nụ cười không rõ vì sao, khoát khoát tay, sư huynh khen lầm, ta chỉ là một lần đầu nhập vũ đương tân nhân, chỗ nào hiểu cái gì nội công. Lưu Trường An nhìn ở trong mắt trong tâm âm thầm gật đầu, Thạch Phá Thiên tiềm lực sát thực kinh người, nhưng bởi vì chất phát tính cách đối với ngoại giới tán thưởng cũng có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Hắn chuyển hướng Cốc Hư tiếp tục giới thiệu, Thạch sư đệ thiên tư thông minh lại tính cách tinh khiết, chính là tập võ tốt tài liệu. Lần xuống núi này trừ ta muốn đi thượng thanh quan xử lý một ít chuyện, cũng là hy vọng Thạch sư đệ có thể tại giang hồ lịch luyện trung thành giải. Cốc Hư nghe Lưu Trường An tính toán suy nghĩ thêm một chút sau đó, biểu thị, sư đệ nếu ngươi đã có sắp xếp, ta dĩ nhiên là toàn lực. Thạch sư đệ lần đầu lần xuống núi như có cần giúp đỡ địa phương tùy thời có thể tìm ta. Thạch Phá Thiên cảm kích nhìn về phía Cốc Hư chân thành nói, Cốc Hư sư huynh ta sẽ nhớ kỹ. Ba người lại trò chuyện một hồi mà Cốc Hư bởi vì còn cần tiếp tục tu luyện tức thời đi trước cáo biệt. Mà Lưu Trường An thì mang theo Thạch Phá Thiên trở lại nơi ở chuẩn bị xuống núi cần thiết vật phẩm. Màn đêm buông xuống, Lưu Trường An đúng hẹn đi tới sư phó Trương Thúy Sơn chỗ ở, sư đồ hai người vây lò mà ngồi tâm sự đến võ đang tương lai cùng giang hồ đổi thay. Trường An ngươi đến. Trương Thúy Sơn nhìn thấy Lưu Trường An, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với mình cái này đệ tử, Trương Thúy Sơn trong tâm hết sức hài lòng. Thật nếu nói đáy lòng của hắn đối với, đúng, Lưu Trường An là có một số ấy nấy. Chính mình chỉ là đem hắn lãnh được võ đang truyền thụ một ít võ đang trụ cột tâm pháp cùng kiếm pháp, thậm chí không kịp truyền thụ võ đang thuần dương công xuống núi. Lần này núi cùng Trung Nguyên võ lâm xa cách hơn 10 năm, không chỉ để cho ân sư Trương Tam Phong thường thường lo lắng, còn để cho mình vị này đệ tử thường xuyên xuống núi tìm hắn. Sư phó. Lưu Trường An vội vã hướng về Trương Thúy Sơn chắp tay một cái. Trương Thúy Sơn khẽ mỉm cười, một đôi con mắt tại Lưu Trường An trên thân đi một vòng nói ra, "Trường An ngươi lần này dẫn Thạch sư điệt trở về có phải hay không vì là để cho mình thoát thân?" Nghe vậy Lưu Trường An ngẩn ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đối đầu Trương Thúy Sơn con ngươi. Tuy nói trung gian bọn họ sư đồ hai người có hơn 10 năm chưa từng thấy, nhưng Lưu Trường An suy nghĩ còn là bị Trương Thúy Sơn cho đoán trúng. Cũng không chờ Lưu Trường An nói chuyện, Trương Thúy Sơn liền cười khoát khoát tay. Kỳ thực mọi người đều có trí khác nhau. Tại ngươi không có có ngọn trí lúc, ta nghị sư phó trung ý trưởng môn có lẽ là thanh thư kia hải tử đáng tiếc. Nói đến đây Trương Thúy Sơn cũng không thâm nhập tiếp tục trò chuyện Tống Thanh Thư. Lúc này Trương Thúy Sơn trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười nói ra, ta xem Thạch sư điệt cái này tánh tình trẻ con đơn thuần, chỉ sợ hắn giống như ngươi chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp nhận võ đang trưởng môn. Nghe lời này Lưu Trường An trong tâm mới có nhiều chút minh bạch, trong đầu nghĩ nguyên lai sư phó ở chỗ này chờ hắn. Lúc này Lưu Trường An mặt mỉm cười trả lời, sư phó kỳ thực ta cảm thấy Cốc Hư sư huynh và Vô Kỵ sư đệ là tốt hơn nhân tuyển. Về phần Thạch sư đệ, hắn giúp mọi người làm điều tốt, cộng thêm hắn thiên phú cực cao, tu luyện cực nhanh, có hắn tại võ đang đủ để uy hiếp những người ngoài kia. Đối với võ đang trưởng môn chức, chỉ sợ hắn giống như ta vô tâm cân nhắc nhiều như vậy. Trương Thúy Sơn ngồi ở bên cạnh nghe thấy Lưu Trường An lời này, hắn trong lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Lưu Trường An vậy mà vì là Vô Kỵ cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là đáng tiếc Vô Kỵ cái này hải tử vẫn còn ở Thiên Đường giáo, không phải vậy hắn Trương Thúy Sơn. Chương 722, sư huynh đệ đồng hành. Trương Thúy Sơn thở dài khẽ gật đầu một cái, cảm khái và phần Vô Kỵ cái này hài tử thân thế phức tạp, trước mắt vẫn chưa thể trở về võ đang, nhưng hắn cuối cùng là ta cốt nhục, trong nội tâm của ta cũng trông đợi hắn có thể bình an lớn lên, tương lai có cơ hội trở lại võ đang kế thừa y bát. Nhưng mà hết thảy còn cần thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được. Lưu Trường An gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ Trương Thúy Sơn đối với, đúng, Trương Vô Kỵ phần kia thâm trầm mà ẩn nhẫn phụ ái, cũng minh bạch Vô Kỵ trở về võ đang không chỉ là võ đang phái nội bộ chuyện, càng liên quan đến giang hồ ân oán bất hòa. Sư phó ngài yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo vệ tốt các sư đệ an toàn. Về phần võ đang tương lai, ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm mỗi một vị đệ tử đều có thể cố thủ võ đang đạo thống không ngừng tăng lên, tự mình võ đang hương thịnh nhất định là nước chảy thành sông sự tình. Thạch Phá Thiên ở một bên an tĩnh lắng nghe, tuy nhiên hắn không hoàn toàn minh bạch trong này tình cảm phức tạp cùng trách nhiệm đảm đương, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lưu Trường An cùng Trương Thúy Sơn sư đồ ở giữa phần kia chân thành tình cảm cùng đối với, đúng, võ đang phái thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Trương Thúy Sơn nhìn Thạch Phá Thiên trong ánh mắt toát ra thưởng thức cùng mong đợi, Thạch sư điệt tư chất ngươi tuyệt hảo, chỉ cần ngươi có thể dốc lòng tu luyện cố thủ bản tâm, tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể tại võ đang có một phen thành tựu. Trường An ngươi lần này dẫn hắn xuống núi lịch lãm cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm cùng đoán luyện. Lưu Trường An gật đầu một cái đáp, sư phó ta sẽ tận lực chỉ đạo Thạch sư đệ, cũng hy vọng hắn có thể trong giang hồ đá mài tính cách mở mang tầm mắt. Nói chuyện kéo dài đến đêm khuya, sư đồ hai người tại bên lò lửa tham khảo rất nhiều võ đang tương lai phát triển kế hoạch và trên giang hồ đủ loại cục thế. Chờ đêm khuya tĩnh lặng, Lưu Trường An mới cùng Thạch Phá Thiên lặng lẽ rời khỏi, lưu lại Trương Thúy Sơn một người ở bên trong phòng lặng lẽ suy tư. Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An lui ra ngoài sau đó, người trước gãi đầu hỏi, Lưu đại ca vị kia Vô Kỵ huynh đệ, sư phụ ta Hải Tử Thiên Phú cũng là thật tốt, các ngươi về sau sẽ chạm mặt. Lưu Trường An cũng không tại Trương Vô Kỵ trên thân nói nhiều, chỉ là lắc đắc mấy câu dẫn đi. Dù sao Thạch Phá Thiên tạm thời sẽ không cùng Trương Vô Kỵ chạm mặt, cùng hắn nói nhiều như vậy Lưu Trường An lo lắng ảnh hưởng Thạch Phá Thiên tính cách. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên mang theo đơn giản bọc hành lý cùng võ đang đồng môn từng cái cáo biệt, sau đó rốt cuộc bước lên đi tới Thượng Thành Quan lộ trình. Bọn họ xuyên qua núi non trùng điệp trải qua quanh co, cuối cùng đến Thượng Thành Quan trước cửa. Nguyên bản vẫn còn ở làm thể dục buổi sáng, Thiên Hư cùng Sung Hư đạo trưởng hai người vừa nghe bọn họ một đường chậm chậm đi tới. Lưu sư điệt, Sung Hư cùng Thiên Hư chăm miệng một lời. Bên kia Thạch Thanh vợ chồng cũng biết Thạch Phá Thiên qua đây. Đặc biệt là Mẫn Nhu, nàng thật vất vả nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử, nàng không đạo lý không tới. Mẫn Nhu vừa thấy được Thạch Phá Thiên đem hắn ôm vào trong ngực. Thiên Nhi, nhìn lấy trước mắt giống như Quan Âm Bồ Tát một dạng xinh đẹp mỹ phụ nhân, Thạch Phá Thiên như cũ có chút không dám tin tưởng cái người này đẹp tâm thiện phụ nhân liền là mẹ hắn. Lúc trước tại Mai Phương cô trong tay Thạch Phá Thiên từ đến hay chưa bị đối phương ôn nhu đối đãi qua. Lúc thỉnh thoảng đánh chửi và thay hắn lấy một cái nhục nhã tính tên, cậu tạp chủng. Thử hỏi thế gian cái kia mẫu thân sẽ nhẫn tâm như vậy cho chính mình nhi tử lấy loại này một cái mang theo vũ nhục tính tên. Thạch Phá Thiên ngây tại chỗ cảm thụ được Mẫn Nhu ấm áp hoài bão, một luồng trước giờ chưa từng có thân tình cùng cảm giác an toàn xông lên đầu. Hắn hốc mắt thường đỏ cố nén nước mắt, âm thanh run rẩy gọi một câu: "Mẹ." Mẫn Nhu nghe vậy nàng ôm thật chặt Thạch Phá Thiên, vì là không để cho người sau thấy nàng xui xẻo hình dáng, nàng chậm chạp không đồng ý buông tay. Ngắn ngủi gặp nhau sau đó, Lưu Trường An hướng về Mẫn Nhu cùng Thạch Thanh vợ chồng giải thích Thạch Phá Thiên bái nhập Vũ Đương phái nguyên nhân, cũng truyền đạt Trương Tam Phong cùng Trương Thúy Sơn ý tứ. Thạch Thanh vợ chồng tuy nhiên trong tâm có chút thương tiếc, nhưng nhìn thấy võ đang phái đối với, đúng, Thạch Phá Thiên coi trọng cùng bồi dưỡng, cũng chỉ đành thư thái cũng dặn dò Thạch Phá Thiên muốn tại võ đang dụng tâm tu luyện, không phụ sư môn kỳ vọng. Sư muội Thạch sư đệ chúc mừng chúc mừng. Sung Hư cùng Thiên Hư chắp tay một cái. Sau đó Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên tại Thượng Thanh Quan hơi dừng lại, cùng Trời Hư Sung Hư hai vị đạo trưởng trao đổi võ học tâm đắc, cũng đem Thái Cực Kiếm Pháp khẩu quyết giao phó với Sung Hư đạo trưởng, cũng coi là đối với, đúng, Thượng Thanh Quan một phần thành ý cáo biệt thời khắc. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên lần nữa đạp bên trên giang hồ lịch luyện lữ trình, mà thân ảnh bọn họ dần dần biến mất tại núi non trùng điệp ở giữa. Chương 723, ngủ nốc. Vài ngày sau, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên xuất hiện ở Tương Dương phụ cận. Lúc này Tương Dương đã đến trong lúc nguy cấp, Hoàng Dung không chỉ không từ Đại Minh rời đến cứu binh, thiếu chút nữa đem chính nàng cái thua tiền. May nhờ Giang Ngọc Yến nhìn Hoàng Dung cùng Lưu Trường An quan hệ không tệ nàng tài, mới mở ra một con đường. Không thì liền tính Hoàng Dung là Quách Tĩnh phu nhân, Giang Ngọc Yến cũng sẽ không cho hắn phân nửa mặt mũi. Tương Dương, Hoàng Dung vẻ mặt phiền muộn, nàng tại Quách phủ đi tới đi lui, đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải. Ban đầu nên bị đưa về võ đang Quách phủ cùng đại tiểu võ, cuối cùng vẫn trở lại Tương Dương. Một là Quách phủ tính khí giao phó võ đang thất hiệp cùng còn lại võ đang đệ tử, tuy nhiên có thể xem ở Quách đại hiệp mặt mũi cho Quách phủ mấy phần mặt mũi, nhưng kéo dài lâu ngày khẳng định không được. Về phần đại tiểu võ bọn họ căn bản vốn cũng không tin Lưu Trường An, hoặc có lẽ là bọn họ đối với đúng Lưu Trường An ôm địch ý, cho nên tại Quách phủ giật dây xuống, bên dưới bọn họ hai huynh đệ trực tiếp đi theo Quách phủ trở lại Tương Dương thành. Nhìn mẫu thân đứng ngồi không yên, Quách phủ nhẫn nhịn không được mở miệng kêu một tiếng: "Mẹ nha." Hoàng Dung nghe thấy thanh âm nàng xoay đầu lại, bất đắc dĩ nói: "Phủ nhi Lưu thiếu hiệp để ngươi cùng Vũ gia huynh đệ đi võ đang, ngươi vì sao muốn trở về?" Nghe thấy Hoàng Dung gần như trách cứ ngữ khí, Quách phủ trở nên trầm mặc, nàng biết là chính mình đùa bỡn đại tiểu thư tinh khí. Tương Dương thành hôm nay tình trạng gần đây nàng tại quá là rõ ràng. Không giống lúc trước người Mông Cổ tại cha nàng cùng Lữ tướng quân đánh lên xuống, bên dưới, Tương Dương thành còn có thể kiên trì ở, có thể từ từ người Mông Cổ đổi xoáy về sau, Tương Dương thành tường thành cao lớn đã có không đến ưu thế gì. Mẫu thân kia Triệu Mẫn quận chúa thật mưu kế vô song, liền ngươi cũng không sánh bằng. Quách phủ quệt cái miệng nhỏ nhắn hướng về Hoàng Dung hỏi. Nghe vậy Hoàng Dung nhẫn nhịn không được thở dài trả lời: "Mẹ ngươi ta đây tối đa có chút khôn vặt. Hành quân bố trận đánh trận những này ta cùng cha ngươi so ra kém Lữ tướng quân, huống chi cái kia từ nhỏ ở trên lưng ngựa dài đại Mông Cổ của chúa. Trải qua Đại Minh hoàng cung một chuyện, Hoàng Dung không còn dám có thứ gì tự đại. Nàng lần này trở lại Tương Dương đã làm tốt cùng Quách Tĩnh cùng nhau tại Tương Dương chịu chết chuẩn bị. Chỉ là nàng không yên lòng Quách phủ, bởi vì tại Đại Minh kinh sư lúc Lưu Trường An chỉ là hơi dưới sự đề nghị, Hoàng Dung cũng đồng ý hắn đề nghị. Không liệu thiên toán vạn toán vẫn là không tính tới chính mình nữ nhi như vậy tùy hứng làm vậy. Phú nhi nếu mà Mông Cổ thát tử công phá Tương Dương thành, người có thể thoát đi liền mau sớm trốn rời đi. Cha ngươi chắc chắn sẽ không rời khỏi mẹ ngươi ta." Nói đến đây Hoàng Dung không khỏi nghẹn ngào, phía sau lời đã không nói ra được nửa câu. "Mẹ ngươi đừng lo lắng, có phụ thân tại, còn có nhiều như vậy anh hùng hào kiệt giúp đỡ, Tương Dương nhất định có thể phòng thủ." Đối với Quách phủ vui mừng quán tưởng pháp, Hoàng Dung không có cách nào cùng nàng nói rõ ràng trước mặt cụ thể. Trong lúc nhất thời Hoàng Dung bỗng nhiên suy nghĩ, nếu mà hôm nay thủ thành người là Lưu Trường An mà nói, như vậy cái này kỳ nam tử có thể hay không đem Tương Dương cho phòng thủ. Không tên nhớ tới còn lại nam tử, Hoàng Dung gò má đỏ lên lo lắng. Quách phủ nhìn ra khác thường, Hoàng Dung cấp bách vội vàng cúi đầu. Ngay tại Quách phủ chuẩn bị mở miệng chi lúc, từ ngoài cửa đi tới một người trung niên nam tử. Hắn vẻ mặt mệt mỏi, thái độ trên mặt bẩn thỉu, không phải hắc sắc hỏa cấu chính là vàng nóng bùn đất. Thấy người tới, Hoàng Dung vội vã nên đón: "Tĩnh ca ca, người Mông Cổ còn đang tấn công sao?" Quách Tĩnh nặng nề gật đầu, hắn vô vụ trên thân bụi đất khàn khàn giọng nói đáp ứng: "Mông Cổ đại quân thế công mãnh liệt, Tương Dương thành tình thế nguy cấp. Bất quá, thành trung quân dân một lòng thề sống chết chống cự, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Ta hôm nay trở về là muốn tìm biện pháp gia cố thành phòng, cùng lúc cũng phải nghĩ biện pháp gom góp lương thảo và viện binh. Đáng tiếc đương kim thánh thượng ngu ngốc vô đạo." Hoàng Dung thở ra một ngụm trọc khí, nhẫn nhịn không được nổ nước bọt nói. Chương 724, bội phục làm người. Quách Tĩnh thật sâu nhìn Hoàng Dung một cái, trong mắt tràn đầy lý giải cùng đau lòng, hắn nắm chặt Hoàng Dung tay ôn hòa mà lại kiên định nói: "Dung nhi, vô luận triều đình làm sao, Tương Dương thành tồn vong liên quan với thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất thiết phải cố thủ rốt cuộc. Cho dù phía trước gian nan hiểm trở, chỉ cần có ngươi ở đây, có Quách phủ cùng các vị anh hùng hào hán ở đây, ta liền không có gì lo sợ." Hoàng Dung mang theo quan tâm nhìn Quách Tĩnh một cái, tràn đầy đau lòng nói ra: "Tĩnh ca ca, cho dù vì là Tương Dương đánh đổi mạng sống đại giới, ngươi cũng không ngại ở đây." Nghe vậy Quách Tĩnh mặt lộ kiên nghị chi sắc, vừa phải trả lời Hoàng Dung, nhưng hắn nhìn về phía Hoàng Dung, Quách Tĩnh làm thế nào đều không nói ra lời. Mấy năm nay vì là đại tống, Quách Tĩnh hao phí quá nhiều tinh lực. Nếu không phải Hoàng Dung lý giải nói thật, Quách Tĩnh chắc chắn sẽ không có hiện tại danh tiếng. Qua chốc lát Quách Tĩnh tài mới nói út mở: "Dung nhi ta, Tĩnh ca ca, ngươi ý tưởng ta hiểu. Dung nhi đời này không hối hận cùng ngươi, nhưng mà phụ nhi nàng, chuyện cho tới bây giờ Hoàng Dung cũng định cùng Quách Tĩnh cùng nhau thủ hộ Tương Dương. Nhưng đến bây giờ Hoàng Dung vẫn là không nghĩ Quách phủ cùng nàng cùng nhau chịu chết. Lần này Mông Cổ đại quân ôm lấy diệt rơi Tương Dương tâm tư mà đến, vì thế Mông Cổ không tiếc trước trận đổi soái. Tuy nói còn chưa phát sinh Triệu Mẫn dẫn cao thủ vây công Ngũ Đại phái sự tình, nhưng Triệu Mẫn đang lừa cổ danh âm thanh không kém gì ca của nàng Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo thực lực quân sự cũng không mở đầu như vậy cặn bã, không phải vậy Vương Bảo Bảo cũng sẽ không đem Đại Minh kéo đến bây giờ, để cho Đại Minh chỉ có thể cố thủ biên cảnh. Nếu không phải Mông Cổ kiên kỵ Đại Minh sớm bảo Vương Bảo Bảo đến trước Tương Dương, Quách Tĩnh vợ chồng cùng Lữ Văn Hoán căn bản là thủ không lâu như vậy. Bên kia Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên càng đến gần Tương Dương, bọn họ nghe nói Tương Dương hiện tại khốn cảnh, xem ra Quách phu nhân cũng không tại Đại Minh bên kia đến trợ thủ. Lưu Trường An thở dài. Tuy nhiên Lưu Trường An đối với Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương hành động cực kỳ tán thưởng, đáy lòng mười phần bội phục Quách Tĩnh hiệp chi đại giả, vì nước vì dân cử động. Nhưng Lưu Trường An tự nhận là hắn không làm được Quách Tĩnh loại trình độ này, không nói Lưu Trường An, coi như là những người khác có lẽ cũng liền Tiêu Phong có thể làm được. Cũng chính bởi vì loại người này con người kiên cường thiếu nguyên nhân, mới có thể để cho Quách Tĩnh cùng Tiêu Phong ở trên giang hồ hiệp danh lan xa. Mà Lưu Trường An tuy nhiên tại võ đang lấy dốc hết sức gáp còn lại mấy cái đại môn phái, nhưng hắn loại này tối đa chỉ có thể xem như vì là môn phái làm vẻ vang, tính toán không được vì nước vì dân đại nghĩa cử chỉ. Lúc này Thạch Phá Thiên đối với đúng Lưu Trường An hỏi: "Lưu đại ca, chúng ta vì sao muốn đi đường này tuyến cùng nhau đi tới, nghe những người đó nói đằng trước đang đánh trận?" Thạch Phá Thiên tuổi tác dù sao còn nhỏ, hắn chưa từng thấy qua loại này hai nước giao chiến, nhưng hắn không rõ Lưu Trường An sở dĩ chấn định như vậy là bởi vì Lưu Trường An nghe nói lần này Mông Cổ thống soái là Triệu Mẫn. Tuy nói Triệu Mẫn sẽ không vì là Lưu Trường An vứt bỏ tấn công Tương Dương, nhưng Lưu Trường An cho rằng lấy hắn và Triệu Mẫn giao tình, từ Tương Dương vứt ra ngoài một hai người vẫn là có thể. Lúc này Lưu Trường An quay đầu hướng về Thạch Phá Thiên, nhìn đến hắn gật đầu: "Sư đệ, ta lần này đi cái này là muốn đi Tương Dương gặp cố nhân một chút. Nếu là lúc trước Lưu Trường An đương nhiên sẽ không quản những này, nhưng ở trên giang hồ trải qua được, phải, càng nhiều hắn đối với, đúng, Quách Tĩnh càng thêm bội phục. Đặc biệt là Quách Tĩnh tại Tương Dương một đợi chính là mấy năm, đem Tương Dương trở thành nhà mình. Kỳ thực Quách Tĩnh hoàn toàn không cần như thế, lấy hắn và Mông Cổ bên kia giao tình hắn hoàn toàn có thể không quan tâm. Lưu Trường An lần này đến trước Tương Dương xem hắn có thể hay không giúp một điểm bận rộn. Hoặc có lẽ là vì là Quách Tĩnh lưu một cái chí thân xuống. Chương 725, người chưa tới, âm thanh tới trước. Giống như Quách Tĩnh cái này, một dạng trời sinh hiệp cốt người Lưu Trường An không đành lòng để cho hắn tuyệt hậu. Thạch Phá Thiên suy nghĩ nếu Lưu Trường An phải gặp cố nhân hơn nữa còn là tại hai nước giao chiến thời điểm, nghĩ đến vị cố nhân kia nhất định là cùng A Tú một dạng cô nương xinh đẹp. Bất quá, Thạch Phá Thiên đang cùng Lưu Trường An cùng nhau thời điểm hắn vẫn là so sánh thức thời, cũng không chủ động nói tới chuyện này. Thừa dịp đêm tối sát hai người vận chuyển khinh công dễ như trở bàn tay liền vào Tương Dương thành. Chỉ là hai người vừa xuống đất liền bị một đám giơ cây đuốc người trò vây quanh vây lại. Các ngươi là ai? Vì sao muốn nửa đêm xông vào trong thành? Các ngươi là không phải người Mông Cổ thám tử? Trong nháy mắt linh hồn ba hỏi liên tục để cho Thạch Phá Thiên trợn mắt hốc mồm, hắn chất phát nhìn về phía Lưu Trường An. Loại trang diện này đã vượt quá hắn ứng phó phạm vi bên trong. Nếu như là Thạch Phá Thiên một mình đến trước bị như vậy người vây quanh, hắn khẳng định liền khoát tay lia lịa lại liều mạng giải thích. Nếu những người này không nghe khuyên bảo như vậy hắn liền chạy. Lưu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Phá Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, không chỉ Lưu Trường An nghe thấy, liền ngay cả nãy vây quanh bọn họ quan binh cùng nhân sĩ giang hồ cũng đều nghe rõ ràng. Đối với Thạch Phá Thiên lớn tiếng lưu đồ bí mật, Lưu Trường An nhẫn nhịn không được dùng tay vịn cái trán. Bất quá, Lưu Trường An cũng không có bất kỳ bối rối, hắn ôm quyền nói, "Chư vị chớ khẩn trương, hai huynh đệ chúng ta cũng không là người xấu, cũng không phải người Mông Cổ thám tử. Kia các ngươi là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai vị?" Có một vị năm lão nhân sĩ giang hồ ngữ khí mang theo chút nghi vấn, thanh âm có chút cũ luyện. Lưu Trường An chỉ là cười nhạt, "Chư vị nếu như động thủ huynh đệ chúng ta cũng sẽ phụng bội, nhưng hôm nay Tương Dương bị người Mông Cổ vây công. Ta có nói ở phía trước chờ chút chư vị ăn thua thiệt ngầm cũng đừng trách ta nhóm huynh đệ hai người hạ thủ tàn nhẫn." Này vừa mới dứt lời, lão giả kia hừ một tiếng phát ra một hồi cười lạnh. Mà lão giả kia cười lạnh sau khi nội lực không cạn, cho dù tại Tương Dương thành loại này khắp nơi binh mã âm thanh địa phương như cũ dập dờn không ngừng, lúc này lão giả kia dẫn đầu hướng phía Lưu Trường An xuất thủ, hắn liên tiếp đâm ra tam kiếm. Thuấn phát tam kiếm ba đạo kiếm khí màu đỏ hướng phía Lưu Trường An đi một vòng, theo thứ tự là thượng trung hạ ba đường xuất thủ. Nhưng dù cho như thế lợi hại kiếm pháp vẫn như cũ không có thương tổn được Lưu Trường An chút nào. Mọi người bên cạnh nhìn thấy tình huống này đều là mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Phải biết, lão giả chiêu thức ấy kiếm pháp chính là giết không ít Mông Cổ hảo thủ. Hảo kiếm pháp. Thạch Phá Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lão giả kia lập tức quay đầu hướng phía Thạch Phá Thiên trợn mắt nhìn. Nếu mà lời này xuất từ người khác miệng ra như vậy, người tự nhiên sẽ cho rằng đây là khen hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nói lời này, người là theo đối thủ của hắn một nhóm. Chuyện quan trọng nhất chính là hắn vừa tài, mới, cũng không thương tổn đến Lưu Trường An. Phải biết vừa tài, mới, một chiêu này Tam Tuyệt Kiếm chính là hắn khi còn trẻ lúc kỳ ngộ đoạt được kiếm pháp. Người rốt cuộc là ai? Lão giả xuất thủ không đả thương được Lưu Trường An, tự hiểu mình tuyệt đối không phải trước mắt người trẻ tuổi đối thủ. Nghe lão giả ngữ khí mềm mại, Lưu Trường An lúc này giơ tay lên nói, "Võ đang Lưu Trường An nghe Tương Dương tình hình chiến đấu khẩn cấp đến trước thấy một vị bằng hữu." Lão giả nghe nói như vậy trên mặt vui mừng, hắn lập tức hướng về phía người bên cạnh dùng một chút mắt sắc. Bên cạnh lập tức có người bảy mưu đặt kế hướng phía bên trong chạy đi. Cùng lúc lão giả hướng về phía Lưu Trường An chắp tay nói, "Nguyên lai là Võ đang Lưu thiếu hiệp, Tương Dương trong khoảng thời gian này tình hình chiến đấu không tốt, trong lúc nhất thời lao phu khó miễn thần hồn nát thần tính, hiểu lầm các hạ còn mong thiếu hiệp chớ chê bai." Còn không đợi Lưu Trường An trả lời liền thấy phương xa có người vội vã chạy tới. Chỉ là người chưa tới âm thanh tới trước. Âm thanh của nàng giống như thanh thúy ngân linh khiến cho người tâm thần thanh thản. Lưu đại hiệp. Chương 726, có chuyện tương lượng. Hướng theo kia ngân linh một dạng thanh thúy âm thanh đến gần, một đạo thân ảnh thon nhỏ nhanh chóng tiếp cận, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bảo bối nữ nhi Quách phủ. Nàng nhìn thấy Lưu Trường An trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ chi sắc, bước nhanh về phía trước. "Lưu đại hiệp thật là ngươi?" Quách phủ hưng phấn hô trong mắt lập lòe sùng bái cùng thích thú. Lưu Trường An khẽ mỉm cười gật đầu đáp ứng, "Quách cô nương vẫn khỏe chứ?" Quách phủ thấy Lưu Trường An còn nhớ rõ nàng trong tâm càng là hoan hỉ, liền vội vàng giới thiệu, "Lưu đại ca, vị này là người giang hồ xưng Tam Tuyệt Kiếm Lô tiền bối." Có lẽ là bởi vì thế giới này là Tống Võ Nguyên, do rất nhiều có một số bản lãnh người Lưu Trường An đều không nhận ra đối phương. Bất quá, nếu đối phương là đến hiệp trợ Tương Dương, Lưu Trường An tự nhiên muốn cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Nguyên lai là Ngô tiền bối ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Trường An chắp tay một cái, nhưng trong lòng của hắn lại là nghĩ đến một chuyện khác. Theo lý thuyết Quách phủ cùng hắn quan hệ một dạng, bình thường, đồng thời ở trên đường còn huyên náo không vui. Vì sao Quách phủ đối với hắn thái độ trở nên như thế nhiệt liệt? Tuy nhiên Quách phủ đối với hắn xưng hô cực kỳ thân thiết, thật giống như rất lâu không thấy bằng hữu một dạng, bình thường. Nói cho cùng Quách phủ tuổi tác vẫn là quá nhỏ, nàng lại không biết Lưu Trường An đã đoán ra cái này hết thảy hẳn đúng là Hoàng Dung an bài. Quách phủ cùng Đại Tiểu Võ đã từng chính là tại Lưu Trường An trong tay ăn qua đau khổ, phía sau không phải là bởi vì Dương Quá cùng Âu Dương Phong, Quách phủ cùng Đại Tiểu Võ khẳng định không cầu được Lưu Trường An trên đầu. Lúc này Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đi tới, Hoàng Dung hướng về phía Quách phủ dùng một chút mắt sắc. Không biết Quách phủ là cố ý làm bộ không nhìn thấy hay là bởi vì Quách Tĩnh ở chỗ này nguyên do. Quách phủ khôi phục bản, vốn sắc không còn để ý tới Lưu Trường An. Sau một khắc Quách phủ tiểu đi tới Quách Tĩnh bên người, nàng vẻ mặt nụ cười kéo Quách Tĩnh cánh tay ôn nhu nói, "Cha, phu nhi có khách ở đây, ngươi làm sao cùng tiểu cô nương giống như một điểm lễ nghi cũng không biết." Quách Tĩnh tuy có chỉ trích Quách phủ hiềm nghi, nhưng hắn đối với, "Đúng, Lưu Trường An chính là nợ nụ cười nói ra, nghĩ đến vị này chính là Lưu thiếu hiệp Dung Nhi, nàng cùng ta nói tại Đại Minh nhờ có Lưu thiếu hiệp xuất thủ mới để cho phủ nhi cùng ta kia hai cái vô dụng đệ tử chuyển nguy thành an." Quách Tĩnh ở chỗ này đa tạ Lưu thiếu hiệp á. Đối mặt Quách Tĩnh lời này, Lưu Trường An trong tâm nhận lấy thì ngại người sau lắc đầu nói, "Quách đại hiệp nặng lời." Đại Tiểu Võ lúc trước ăn qua Lưu Trường An không ít đau khổ, bọn họ gặp một lần Lưu Trường An liền mũi hướng lên trời nhìn đều không thấy thế nào Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên. Sư phó Lưu Trường An nói không sai, hắn so không lại sư phó ngươi. Tiểu Võ đầu không tốt lại thích nổi tiếng, nhìn thấy Quách phủ đối với, đúng, Lưu Trường An thái độ chuyển biến, hắn lập tức liền thuận theo Lưu Trường An lời nói. Những người khác nghe nói như vậy dồn dập cau mày một cái. Vừa tài, mới, Quách Tĩnh đều nói Lưu Trường An đối với, đúng, Quách phủ cùng đại tiểu võ có ân, vì sao đường đường Quách đại hiệp đem ra đồ đệ không nghĩ báo ân ngược lại thì lấy oán báo ân. Đối mặt tiểu võ vô lễ, Lưu Trường An chỉ là dừng dưng một tiếng cũng không để trong lòng. Tâm hắn biết rõ tiểu võ tính cách, biết rõ ngôn hành cử chỉ của hắn hơn phân nửa là vô tâm chi tội, nhưng thái độ này ở trên giang hồ cuối cùng là không khiến người ta yêu thích. Hoàng Dung thấy vậy trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nàng biết rõ chính mình cái này đứa con gái cùng đồ đệ tính tình lại cũng không thể tránh được. Nàng chuyển hướng Lưu Trường An trên mặt lộ ra nụ cười ấy nấy, Lưu thiếu hiệp phù nhi cùng Vũ gia huynh đệ tuổi trẻ khí thịnh như có chỗ mạo phạm còn thông cảm nhiều hơn. Lưu Trường An khẽ vuốt cảm tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn về phía Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, Quách đại hiệp lần này ta cùng sư đệ đến trước Tương Dương, một là vì là mắt thấy vì nước vì dân Quách cự hiệp phong thái hai nhà, thì là có chuyện muốn cùng Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân thương lượng. Chương 727, chuyển biến Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe vậy mặt lộ chính xác, hắn ôm quyền nói, Lưu thiếu hiệp ngươi tại Đại Minh cứu tiểu nữ cùng liệt đồ Quách Tĩnh còn chưa hề hướng về ngươi nói tạ. Nếu là ngươi có cần gì phàm là Quách Tĩnh có thể làm được tuyệt đối không từ chối. Bên cạnh Hoàng Dung nghe nói như vậy, nàng nhịn được nhìn lâu mấy lần Quách Tĩnh. Trong lòng nàng không nhịn được nghĩ đến nhà mình phu quân lúc nào trở nên như vậy khôn khéo. Bất quá, làm Hoàng Dung ý niệm mới vừa nhuốm nàng cũng biết nàng nghĩ kém. Lấy Quách Tĩnh tính hắn có thể nói ra những lời này, nghĩ đến là cực kỳ tán thành Lưu Trường An. Lúc này Hoàng Dung liền chuẩn bị lôi kéo Lưu Trường An để cho hắn vì là Tương Dương ra một phần lực. Nhưng còn không đợi Hoàng Dung mở miệng, Lưu Trường An liền dẫn đầu nói, Quách đại hiệp ta ở trên đường nghe nói Tương Dương bên này tình hình chiến đấu không tốt, không biết Quách đại hiệp sau này thế nào ứng đối. Quách Tĩnh còn chưa mở miệng, Hoàng Dung liền dẫn đầu nói, Lưu thiếu hiệp có chỗ không biết, lần này Mông Cổ đại quân khí thế hung hung hơn nữa, Mông Cổ còn lâm trận đổi soái từ Triệu Mẫn thống soái toàn quân. Triệu Mẫn, tuy nhiên đã sớm đối với, đúng, Tương Dương tình huống có đoán trước dọc theo đường đi, Lưu Trường An đối với, đúng, Tương Dương khốn cảnh cũng có nghe thấy. Lưu Trường An tới đây cũng là nghe lần này chủ soái là Triệu Mẫn. Đối với Lưu Trường An khuôn mặt bình tĩnh như vậy, Quách Tĩnh trong lòng đối với hắn không khỏi rất là khen ngợi. Ngược lại suy nghĩ một chút, Quách Tĩnh lại cảm thấy là Lưu Trường An quá mức tuổi trẻ, không biết vị này Mông Cổ nữ soái Triệu Mẫn lợi hại. Có thể Quách Tĩnh lại không rõ, Lưu Trường An có thể cái này một dạng ung dung là bởi vì người sau cùng Triệu Mẫn quan hệ không tầm thường. Triệu Mẫn võ công tiến bộ thần tốc, hay là bởi vì Lưu Trường An truyền Cửu Dương thần công cho nàng. Lúc này Hoàng Dung trước khi đi mấy bước, nàng không biết Lưu Trường An cùng Triệu Mẫn ở giữa dây dưa rễ má, giải thích cái này Triệu Mẫn là Nhữ Dương Vương chi nữ, cực kỳ chịu Mông Cổ đại hãn sủng ái. Hơn nữa Triệu Mẫn người này binh pháp võ công đường số cực kỳ quái dị, vừa có bên trong vốn là võ công chiêu thức, cũng có Mông Cổ bên kia công phu đường số, thậm chí người này đối với các lộ chiêu thức đều tinh thông một ít. Trọng yếu nhất là Triệu Mẫn người này hành quân đánh trận lợi hại, hơn nữa bên người nàng còn có mấy vị đại tông sư cao thủ tòa chấn. Bên cạnh Quách Tĩnh bổ sung một câu. Lúc này Lưu Trường An đối với, đúng, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nói ra, Quách đại hiệp Quách phu nhân không biết Tương Dương còn có thể kiên thủ bao lâu. Hoàng Dung trên mặt lộ ra khổ sắc, nàng lắc đầu nói, nhiều thì một tháng, thiếu thì năm ba ngày. Kỳ thực lấy Tương Dương dự trữ cố thủ cái một hai năm hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng vấn đề là Tương Dương thành hiện tại liền Quách Tĩnh một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mà Hoàng Dung bởi vì phải xử lý Tương Dương rất nhiều công việc căn bản là không thể ra tay. Mà lần này Mông Cổ đại quân có chuẩn bị mà đến, đặc biệt là Mông Cổ bên kia cao thủ, để cho Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh có một số chứng chọi đá. Nếu mà không phải Quách Tĩnh tại Tương Dương uy vọng và hắn võ công tuyệt thế chấn thủ Tương Dương, nói không chừng Tương Dương đã sớm phá. Nhưng dù vậy Tương Dương hiện tại cũng là tràn ngập nguy cơ. Đây cũng là vì sao Hoàng Dung nghe được Lưu Trường An đến trước Tương Dương nàng biết hưng phấn như vậy nguyên nhân. Lúc này Quách Tĩnh bỗng nhiên nói ra, Lưu thiếu hiệp ta có một chuyện muốn nhờ. Lưu Trường An giơ tay lên nói, Quách đại hiệp cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ Lưu thiếu hiệp tại Tương Dương thành phá đi lúc mang phủ nhi rời khỏi. Còn không đợi Quách Tĩnh lời nói xong, Hoàng Dung Quách phủ cùng đại tiểu võ liền kinh hô thành tiếng. Hoàng Dung mặt đầy không dám tin nhìn về phía Quách Tĩnh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Quách Tĩnh sẽ nói ra những lời này. Phải biết, từ khi Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương đến nay, hắn liền đem Tương Dương trở thành nhà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lùi bước. Nhưng bây giờ Quách Tĩnh lại chủ động nói ra những lời này, làm sao không để cho Hoàng Dung kinh ngạc. So sánh với Hoàng Dung kinh ngạc, Quách phủ chính là mặt đầy nước mắt, nàng hung hăng lắc đầu, không cha ta không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng mẹ chung một chỗ. Chương 728, rời khỏi cái này. Cùng lúc Quách Tĩnh nhìn về phía đại võ cùng tiểu võ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Tiểu võ tuy nhiên ái mộ Quách phủ, nhưng hắn là Quách Tĩnh đồ đệ, chuyện cho tới bây giờ sư phó Quách Tĩnh cũng không tính rời khỏi Tương Dương, hắn tự nhiên không muốn rời khỏi Quách Tĩnh. Lúc này tiểu võ cũng nói, sư phó ta cũng không đi. So sánh với Quách phủ cùng tiểu võ, đại võ chính là trầm mặc không nói. Quách Tĩnh thấy Quách phủ cùng tiểu võ thái độ kiên quyết, hắn mặt đầy cười khổ nhìn về phía Lưu Trường An nói ra, Lưu thiếu hiệp là ta cưỡng cầu. Đối với Quách Tĩnh Lưu Trường An vẫn là cực kỳ bội phục. Nếu mà Lưu Trường An tại Tương Dương hắn chắc chắn sẽ không đi. Nhưng Lưu Trường An không thể nào tại Tương Dương, hắn còn có chuyện quan trọng đi Tuyết Sơn phái. Lúc này Lưu Trường An liền nói, Quách đại hiệp nếu mà Quách cô nương nguyện ý theo ta đi, ta có thể mang Quách cô nương rời khỏi Tương Dương. Lưu Trường An lời này để cho Quách phủ trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Nàng vừa muốn cùng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chung một chỗ, vừa sợ Tương Dương thành phá đi sau đó, nàng cùng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sẽ chết bởi người Mông Cổ tay. Mà so sánh với Quách phủ do dự, Hoàng Dung chính là mừng rỡ trong lòng. Nàng đang giàu không có cách nào thuyết phục Quách phủ rời khỏi Tương Dương, hiện tại Lưu Trường An chủ động đề xuất, Hoàng Dung tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lúc này Hoàng Dung liền nói, phủ nhi Lưu thiếu hiệp võ công cao cường, có hắn hộ tống ngươi rời khỏi Tương Dương, mẹ cũng có thể yên tâm. Ngươi liền theo Lưu thiếu hiệp đi thôi. Thấy Hoàng Dung cũng nói như vậy, Quách phủ mặt đầy do dự nhìn về phía Quách Tĩnh nói ra, cha nếu không ta nghe mẹ mà nói, trước tiên cùng Lưu đại hiệp rời khỏi Tương Dương. Quách Tĩnh mặt đầy cười khổ, hắn bất đắc dĩ nói, nếu ngươi mẹ đều nói như vậy, vậy ngươi trước hết cùng Lưu thiếu hiệp rời khỏi đi. Quách phủ thấy Quách Tĩnh đồng ý, trên mặt nàng lộ ra thích thú chi sắc, nhìn về phía Lưu Trường An nói, Lưu đại hiệp ta nguyện ý cùng ngươi rời khỏi Tương Dương. Đối với Quách phủ xưng hô Lưu Trường An có một số bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới Quách phủ cùng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung quan hệ Lưu Trường An còn, ngã cũng không nói gì nhiều. Mà so sánh với Quách phủ Đại tiểu võ thấy Quách Tĩnh đồng ý Quách phủ rời khỏi bọn họ cũng muốn cùng Lưu Trường An rời khỏi. Lúc này Đại tiểu võ liền nói, sư phó chúng ta cũng muốn cùng Lưu thiếu hiệp rời khỏi Tương Dương. Quách Tĩnh nghe thấy Đại tiểu võ lời này hắn mặt đầy cười khổ. So sánh với Quách phủ Đại tiểu võ võ công quá kém bọn họ đi theo Lưu Trường An rời khỏi Quách Tĩnh ngược lại có chút không yên lòng. Lúc này Quách Tĩnh liền nói, hai huynh đệ các ngươi lưu lại ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Hàng Long thập bát trưởng. Đại tiểu võ nghe nói như vậy trên mặt bọn họ lộ ra mừng rỡ chi sắc. Phải biết, Hàng Long thập bát trưởng chính là cái bang bang chủ tuyệt học uy lực cực lớn. Đại tiểu võ tuy nhiên cùng Quách Tĩnh học vài năm võ công nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ học được Hàng Long thập bát trưởng. Hiện tại Quách Tĩnh chủ động truyền thụ cho bọn hắn Hàng Long thập bát trưởng, Đại tiểu võ tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lúc này Đại tiểu võ liền nói, đa tạ sư phó. So sánh với Đại tiểu võ mừng rỡ, Quách phủ chính là vẻ mặt không cam lòng. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, cha vì sao ngươi dạy bọn họ Hàng Long thập bát trưởng lại không dạy ta? Quách Tĩnh nghe vậy hắn mặt đầy cười khổ nói ra, phù nhi ngươi tính cách không thích hợp học Hàng Long thập bát trưởng. Quách phủ nghe nói như vậy nàng mặt đầy ủy khuất nói ra, cha ngươi thiên vị. Quách Tĩnh thấy Quách phủ ủy khuất hắn mặt đầy bất đắc dĩ nói ra, phù nhi cha không phải thiên vị mà là Hàng Long thập bát trưởng thật không thích hợp ngươi học. Quách phủ thấy Quách Tĩnh nói như vậy nàng mặt đầy ủy khuất nói ra, kia cha ngươi dạy ta võ công gì? Quách Tĩnh nghe vậy hắn trầm tư chốc lát nói ra, phù nhi để ngươi mẹ dạy ngươi đả cầu bổng pháp. Quách phủ nghe nói như vậy nàng mặt đầy thích thú nói ra, đa tạ cha thành toàn. So sánh với Quách phủ thích thú Hoàng Dung chính là mặt đầy cười khổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Quách Tĩnh sẽ để cho mình chỉ bảo Quách phủ đả cầu bổng pháp. Đả cầu bổng pháp chính là cái bang bang chủ tuyệt học uy lực lớn. Hoàng Dung mặc dù sẽ đả cầu bổng pháp nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn chỉ bảo Quách phủ. Hiện tại Quách Tĩnh chủ động đề xuất để cho nàng chỉ bảo Quách phủ đả cầu bổng pháp, Hoàng Dung tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lúc này Hoàng Dung liền nói, Tĩnh ca ca hôm nay chuyện quá khẩn cấp muốn không phải là tính toán. Quách Tĩnh nghe vậy hắn gật đầu một cái nói ra, Dung nhi ngươi yên tâm ta còn có thể kiên trì mấy ngày, Tương Dương thành không dễ dàng như vậy phá. So sánh với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cao hứng, Lưu Trường An chính là mặt đầy cười khổ. Hắn không nghĩ đến chính mình chỉ là đến Tương Dương gặp một chút Quách Tĩnh lại cuốn vào đến Quách Tĩnh ra sự trong đó. Lúc này Lưu Trường An liền nói, Quách đại hiệp nếu sự tình đã an bài thỏa đáng vậy ta hai ngày nữa mang Quách cô nương rời đi nơi này. Chương 729, dẫn người rời khỏi. Quách Tĩnh nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lưu thiếu hiệp hiện tại Tương Dương thành bắt nhà bạt vây ngươi tính toán làm sao mang tiểu nữ ra khỏi thành? Lưu Trường An khẽ mỉm cười nói ra, Quách đại hiệp ta tự có biện pháp. Bất quá, ta cần phải chuẩn bị một ít đồ vật cùng lúc cũng muốn cùng Quách cô nương giao phó một ít chuyện bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời khỏi. Quách Tĩnh nghe xong gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ Lưu Trường An không phải người bình thường, nếu hắn nói như vậy vậy khẳng định có dự tính của hắn. Ngay sau đó Quách Tĩnh đã nói, Lưu thiếu hiệp ngươi cần gì cứ mở miệng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lưu Trường An lắc đầu một cái nói ra, Quách đại hiệp không cần. Ta cần muốn đồ vật tự ta lĩnh hội chuẩn bị. Chỉ là tại ta trước khi rời đi ta muốn cùng Quách cô nương đơn độc nói chuyện một chút. Quách Tĩnh liếc mắt nhìn Hoàng Dung gặp nàng gật đầu đã nói, được, Lưu thiếu hiệp. Phú nhi ngươi bồi Lưu thiếu hiệp đi thôi. Quách phủ nghe xong nhu thuận gật đầu sau đó cùng Lưu Trường An rời khỏi. Hai người đi tới một nơi không có người góc, Lưu Trường An nhìn Quách phủ nghiêm mặt nói, Quách cô nương lần này rời khỏi Tương Dương lộ trình hung hiểm ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Quách phủ nghe xong kiên định gật đầu nói ra, Lưu đại hiệp ta biết, ta sẽ không kéo chân sau ngươi. Lưu Trường An thấy vậy khẽ mỉm cười nói ra, Quách cô nương ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải sợ ngươi cản trở mà là hy vọng ngươi có thể có lực tự bảo vệ. Vừa nói, Lưu Trường An từ trong ngực móc ra một quyển bí tịch đưa cho Quách phủ nói ra, đây là ta thỉnh thoảng đạt được một bộ khinh công thân pháp tên là Lăng Ba Vi Bộ. Ngươi tuy nhiên võ công không cao, nhưng nếu mà ngươi có thể học biết bộ này, bộ pháp thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mệnh. Quách phủ nhận lấy bí tịch mặt đầy cảm kích nhìn Lưu Trường An nói ra, Lưu đại ca ngươi, trước kia là ta không đúng, ta không nên đối ngươi như vậy. Cũng không chờ Quách phủ nói xong, Lưu Trường An khoát khoát tay, đi qua sự tình liền đi qua chúng ta không cần nhắc lại. Sau một ngày Lưu Trường An cùng Quách phủ chuẩn bị rời khỏi Tương Dương. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tự mình tiễn hắn nhóm đến cửa thành. Quách Tĩnh nhìn Quách phủ mặt đầy không thôi nói ra, phủ nhi ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình. Quách phủ nghe xong nước mắt lã chã mà nhìn đến Quách Tĩnh nói ra, cha ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Hoàng Dung cũng đi tới trước kéo Quách phủ tay nói ra, phủ nhi ngươi phải nhớ kỹ vô luận gặp phải khó khăn gì đều phải kiên cường sống tiếp. Quách phủ nghe xong tầng tầng gật đầu nói ra, mẹ ta sẽ. Quách phủ chuyển hướng Lưu Trường An thật sâu dưỡng dục không người nói ra, Lưu đại hiệp đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo. Lần này đi từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nhưng Lưu đại hiệp yên tâm ta sẽ hảo hảo luyện tập, ngươi giao cho ta Lăng Ba Vi Bộ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Trường An nghe xong khẽ mỉm cười nói ra, Quách cô nương chỉ cần ngươi có thể tốt tốt sống tiếp ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vừa nói, hắn chuyển thân nhìn về phía Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Quách đại hiệp Hoàng bang chủ cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nếu mà về sau có cơ hội ta sẽ trở lại thăm nhìn các ngươi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng kêu lên nói ra, Lưu thiếu hiệp ngươi cũng phải bảo trọng. Cuối cùng Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên chuyển thân rời khỏi Tương Dương thành đạp tiến lên phía trước lữ trình. Chương 730, lão hồ đồ. Rời khỏi Tương Dương sau đó, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên một đường hướng tây hướng phía Tuyết Sơn phái phương hướng tiến lên. Hai người bọn họ đều là trong chốn giang hồ người xuất sắc, đối với dọc theo con đường này núi sông phong quang dĩ nhiên là tâm sinh khen ngợi, thỉnh thoảng dừng bước lại nghỉ chân thưởng thức. Hành đầu mấy ngày bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ. Cái này tiểu trấn mặc dù không lớn nhưng phi thường náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều là người đến người đi, đủ loại cửa hàng bày la liệt. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên đi tại đầu đường nhịn được bị cái này cảnh tượng phồn hoa hấp dẫn. Chính đem bọn họ dạo chơi tại đầu đường lúc một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên thu vào bọn họ mi mắt. Người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, đúng là bọn họ lúc trước ở trên giang hồ cứu Tôn Kiếm. Tôn Kiếm cũng nhìn thấy Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên, hắn lập tức nên đón mặt đầy vui sắc nói: "Lưu thiếu hiệp, Thạch thiếu hiệp, thật là trùng hợp a, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải các ngươi." Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên cũng cảm thấy 10 phần kinh hỉ, bọn họ không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Tôn Kiếm. Ba người chào hỏi mấy câu sau đó, Tôn Kiếm mời bọn họ đến phụ cận tiểu lầu tụ họp một chút. Ba người phân biệt ngồi xuống về sau, Lưu Trường An mang theo chút nụ cười hỏi: "Tôn huynh đệ, xem ngươi mặt lộ vẻ vui sắc, xem ra là có việc mừng phát sinh." Nghe thấy Lưu Trường An lời này, Tôn Kiếm cười theo nói: "Lưu huynh đệ nói không sai, ta xác thực là có việc mừng phát sinh." Đột nhiên Tôn Kiếm đứng lên, mặt sắc từ hoan hỉ trở nên âm trầm. Bất quá Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên nhưng lại mặt không thay đổi sắc, thậm chí Lưu Trường An mặt lộ vẻ nụ cười nói ra: "Nga không bằng nói nghe một chút." Vừa tài mới, Tôn Kiếm gặp phải Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên hắn đều là vẻ mặt vui sắc, nhưng mà nghe Lưu Trường An nói sau đó, hắn tài mới đột nhiên biến ảo vẻ mặt. Nhưng mà mặt hắn sắc hơi biến một chút, hắn liền khôi phục bình thường nói ra: "Lần trước gặp phải ta phi bằng bảo người vây công, may nhờ lượng vị huynh đại xuất thủ tương trợ, không phải vậy ta đã sớm chết." Thạch Phá Thiên nghe xong hắn ngu ngơ nở nụ cười: "Tôn đại ca là phúc người có phúc, vừa vặn gặp phải ta cùng Lưu đại ca đi ngang qua, chúng ta chỉ là thuận thế mà làm thôi." Đi theo Lưu Trường An bên người, Thạch Phá Thiên học được không ít, ít nhất tại đối nhân xử thế phương diện hắn thỉnh thoảng còn có thể giống như kiểu trước đây ngay thẳng. Nhưng mà đối với Tôn Kiếm loại này có duyên gặp qua một lần người, Thạch Phá Thiên biết rõ nên ứng đối ra sao. Cho nên Thạch Phá Thiên đối với đi theo Lưu Trường An bên người hắn cảm thấy rất tốt. Lúc này Tôn Kiếm nhìn Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An một cái, hắn tài mới trả lời: "Hôm đó sự tình điều tra ra được, đêm đó là Phùng Lớn cấu kết phi bằng đường người. Loại chuyện này ta đều không tin có thể phụ thân lại tin. Nguyên bản ta cho rằng cha trở về tầng tầng trách phạt Luật Hương Xuyên, thật không nghĩ đến cha chỉ là quan đóng Luật Hương Xuyên cầm bế." Nói đến đây Tôn Kiếm đem trên bàn liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, mặt khác hắn hít sâu một hơi, hiển nhiên đối với đúng Tôn Ngọc Bá an bài có chút bất mãn. Lưu Trường An nghe xong hắn cười nhạt, hắn rót cho mình một ly rượu nhẹ khẽ nhấp một cái mới chậm rãi mở miệng: "Tôn lão bá an bài như vậy chắc có hắn đạo lý." Tôn Kiếm lại lạnh rên một tiếng: "Hử, hắn có đạo lý gì? Kia Phùng Lớn chính là hắn tâm phúc, hắn tự nhiên bên vực Phùng Lớn. Huống chi kia Luật Hương Xuyên lang tử dạ tâm, hắn sớm liền muốn tiếp trưởng Tôn gia ta. Như nếu không là ta võ công cao hơn hắn, còn có cha lúc trước bộ hạ cũ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã động thủ." Lưu Trường An khẽ mỉm cười: "Tôn lão bá là nhất đại kiêu hùng, những chuyện này hắn hẳn là rõ ràng trong lòng. Ta nghĩ, hắn sở dĩ như thế an bài hẳn đúng là có khác duyên cớ đi." Tôn Kiếm nghe xong hắn liên tục cười lạnh: "Khác duyên cớ? Ta xem hắn chính là lão hồ đồ." Chương 731, muốn ngươi tự mình đến trước. Vừa nói, Tôn Kiếm lại rót cho mình một ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, dường như muốn mượn rượu giải sầu. Lưu Trường An thấy vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trong lòng của hắn minh bạch Tôn Kiếm tuy nhiên mặt ngoài thô kệch, nhưng nội tâm lại hết sức nhắn nhủi đối với, đúng, với gia tộc bên trong quyền lực tranh đấu hắn hiển nhiên 10 phần để ý. Lúc này Thạch Phá Thiên đột nhiên mở miệng nói: "Tôn đại ca ngươi khác, đừng quá lo lắng. Ta tin tưởng cha ngươi nhất định là có tự cân nhắc, hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý." Tôn Kiếm nghe xong nhìn Thạch Phá Thiên một cái cười khổ một tiếng: "Đạo lý? Đạo lý gì ta cũng nghe không hiểu. Ta chỉ biết là nếu để cho Luật Hương Xuyên loại người như vậy được thế Tôn gia ta liền xong." Nói đến đây Tôn Kiếm phảng phất nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Lưu Trường An hỏi: "Lưu huynh đệ, ta nghe nói trước ngươi tại Tương Dương giúp đỡ Quách Tĩnh đại hiệp thủ thành, còn nghe nói võ công của ngươi cao cường trí kế hơn người. Ngươi có thể hay không giúp ta phân tích cha ta rốt cuộc là làm sao nghĩ?" Lưu Trường An nghe xong khẽ mỉm cười: "Tôn lão bá suy nghĩ ta tự nhiên vô pháp suy đoán, nhưng mà ta có thể cho ngươi một ít đề nghị. Đầu tiên ngươi muốn minh bạch gia tộc bên trong quyền lực tranh đấu là không thể tránh miễn, nhưng mà ngươi không thể vì vậy mà ảnh hưởng chính mình tâm tính cùng đánh giá. Cái khác ngươi muốn tin tưởng chính mình năng lực cùng giá trị, không nên bởi vì người khác tranh đấu mà phủ định chính mình. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một điểm, ngươi phải học bảo vệ mình cùng ngươi nơi quý trọng người." Tôn Kiếm nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: "Ngươi nói đúng, ta không có thể làm cho mình bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Ta muốn tin tưởng chính mình năng lực cùng giá trị." Vừa nói, hắn giơ ly rượu lên hướng về Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên kính một ly rượu: "Đa tạ nhị vị chỉ điểm cùng giúp đỡ. Ân hôm nay cháu ta Kiếm ghi nhớ trong lòng." Ba người bèn nhìn nhau cười nâng ly cộng ẩm. Qua ba lần rượu sau đó, Tôn Kiếm đột nhiên nói ra: "Đúng, Lưu huynh đệ, Thạch huynh đệ, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu?" Thạch Phá Thiên lập tức hướng phía Lưu Trường An, nhìn đến hắn không biết loại chuyện này có thể hay không cùng Tôn Kiếm nói. Đối với lần này Lưu Trường An thản nhiên nói: "Tôn huynh đệ, ta cùng sư đệ chuẩn bị đi tới Tuyết Sơn phái." Nghe đến chỗ này Tôn Kiếm nhướng mày một cái, hắn dĩ nhiên là không có nghe được Lưu Trường An đối với đúng Thạch Phá Thiên xưng hô có thay đổi. Đương nhiên đây là Lưu Trường An cố tình làm, chính là xem Tôn Kiếm tâm tư có hay không có nhỏ như vậy chán. Chỉ nghe Tôn Kiếm nói ra: "Ta vốn định đi theo các ngươi ra ngoài giải sầu một chút, nhưng ta nghe trong nhà trưởng bối nói qua Tuyết Sơn phái Bạch Tự tại Lao Tiên Sinh tựa như cùng chúng ta Tôn phụ không hợp nhau lắm. Tính toán ta còn là đừng cho cha tăng thêm phiền toái." Vốn là bởi vì sự kiện kia hắn liền nghiêng về Luật Hương Xuyên. Lưu Trường An cười nhạt hướng phía Tôn Kiếm nói ra: "Tôn huynh của cải ngươi vốn là phong phú, không cần thiết khắp nơi lang bạt ở nhà thủ nghiệp rất tốt." Tôn Kiếm ngồi ở một bên nghe xong lời này, trong lòng của hắn không miễn đối với, đúng, Lưu Trường An có một số cảm kích. Kỳ thực Tôn Kiếm một mực có một khỏa sông sáo giang hồ tâm, nhưng hắn một mực bị lao cha Tôn Ngọc Bá quản cho nên hắn đối với, đúng, lão cha có hoảng sợ cũng nhớ đến cách xa. Mà Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên đối với hắn có ân, nếu như là còn lại nói lời này, Tôn Kiếm khẳng định một chữ đều không nghe lọt. Nhưng Lưu Trường An nói khác biệt, hắn hôm nay thật giống như nghe vào không ít. "Đa tạ Lưu huynh chỉ điểm, ngày khác nếu có duyên chúng ta nhất định phải nhiều uống vài chén." Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An cùng nhau hướng phía Tôn Kiếm nhìn đến, hướng về người sau lộ ra cười mỉm cùng nhau nói ra, cái này hiển nhiên. Ngay tại Tôn Kiếm chuẩn bị cùng Lưu Trường An Thạch Phá Thiên cáo biệt lúc, đột nhiên từ phía dưới đi tới một người, hắn đối với, "Đúng, Tôn Kiếm nói ra, Tôn huynh lão bá để cho ta gọi ngươi trở về." Nhìn ngươi tới Tôn Kiếm sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn tức giận nói, chuyện gì muốn ngươi Luật Hương Xuyên tự mình đến trước? Chương 732, cười khổ không được. Luật Hương Xuyên khẽ mỉm cười, hắn trong nụ cười tiết lộ ra một tia âm lãnh, Tôn huynh lão bà nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Tôn Kiếm lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với, đúng, Luật Hương Xuyên nói không quá tin tưởng, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là cùng Luật Hương Xuyên xảy ra xung đột thời điểm. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên xin lỗi nói ra, Lưu huynh đệ, Thạch huynh đệ, xem ra ta trước phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Trong nhà có một chút sự tình cần ta trở về xử lý. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên nhìn nhau nở nụ cười tỏ ra là đã hiểu. Bọn họ cũng biết Tôn gia gia sự bọn họ những người ngoài này vẫn là thiếu dính vào mới tốt. Tôn Kiếm đứng lên hướng về phía Luật Hương Xuyên nói ra, đi thôi đừng để cho lão bá chờ lâu. Nói xong hắn chuyển thân rời khỏi, Luật Hương Xuyên cũng theo sát phía sau. Nhìn Tôn Kiếm cùng Luật Hương Xuyên bóng lưng rời đi, Lưu Trường An khẽ mỉm cười, hắn cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Hắn hiện tại quan tâm hơn là làm sao đi tới Tuyết Sơn phái và ứng đối ra sao tiếp xuống dưới khiêu chiến. Thạch Phá Thiên nhìn Lưu Trường An hỏi, Lưu đại ca chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lưu Trường An phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Thạch Phá Thiên, chúng ta tiếp tục đi tới Tuyết Sơn phái. Bất quá trước đó chúng ta cần trước tiên tìm một cái nhà trọ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Thạch Phá Thiên gật đầu một cái không có nói gì nhiều. Hắn đối với Lưu Trường An an bài từ trước đến giờ đều là nói gì nghe nấy, bởi vì hắn biết rõ Lưu Trường An quyết sách từ trước đến giờ đều là chính xác. Hai người ly khai tiểu lâu tìm một cái nhà trọ ở lại. Ban đêm Lưu Trường An lại chỉ đạo Thạch Phá Thiên một biết võ công, lúc này mới về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên liền rời khỏi khách sạn tiếp tục hướng phía Tuyết Sơn phái chạy tới. Dọc theo đường đi hai người bàn luận đủ loại giang hồ chuyện thú vị, ngược lại cũng không nhàm chán. Mấy ngày sau hai người rốt cuộc đi tới Tuyết Sơn phái thế lực phạm vi, chỉ thấy phía trước một tòa đỉnh núi sừng sững cao vút ở chân trời, ở giữa đỉnh núi bên trên tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc giống như một phiến thế giới màu bạc. Nơi này chính là Tuyết Sơn phái ở tại địa phương. Lưu Trường An chỉ về đằng trước sơn phong nói ra. Thạch Phá Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng nguy nga không khỏi thở dài nói, thật là địa phương tốt ta. Lần nữa tới nơi này để cho ta có loại trở về nhà ảo giác. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới chân núi, chỉ thấy một đầu đường mòn quanh co khúc chết đi thông núi bên trên, đường nhỏ hai bên đều là rừng cây rậm rạp, trong rừng cây thỉnh thoảng có chim chóc líu lo âm thanh truyền đến hiện ra cực kỳ vắng vẻ. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên dọc theo đường nhỏ đi lên đi không lập tức liền nhìn thấy một cái cửa đá thật to, trên cửa đá có khắc Tuyết Sơn phái ba chữ to. Hai người vừa mới chuẩn bị bước vào cửa đá lại đột nhiên bị thủ môn đệ tử cản lại, đứng lại. Các ngươi là người nào? Đến Tuyết Sơn phái có gì muốn làm? Một cái trong đó thủ môn đệ tử quát lên. Còn không đợi Lưu Trường An nói chuyện, bên cạnh tên kia đệ tử liền đối người kia chỉ trích, ngươi điên, liền chúng ta trưởng môn cháu rể Lưu thiếu hiệp ngươi đều không nhận ra. Lúc trước kia thủ môn đệ tử nghe thấy nói sau đó, hắn không khỏi chắc lưỡi, hắn chính là võ đang Lưu thiếu hiệp. Bằng không thì sao? Một khác đệ tử tức giận nói. Một cái trong đó đệ tử đối với, đúng, Lưu Trường An lấy lòng nói, Lưu thiếu hiệp, Thạch thiếu hiệp hai vị. Nói xong người kia làm một thủ thế. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cùng cái kia thủ môn đệ tử đi vào trong cửa đá. Dọc theo đường đi hai người nhìn thấy không ít Tuyết Sơn phái đệ tử tại luyện công hoặc là làm những chuyện khác, những này đệ tử nhìn thấy Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên sau đó cũng chỉ là khẽ gật đầu tỏ ý, cũng không có nói gì nhiều. Chỉ chốc lát mà hai người tiểu đi tới một cái trước đại điện, chỉ thấy cửa đại điện đứng yên một người trung niên nam tử, nam kia thân thể người mặc trường bào màu trắng, trường bào bên trên thêu một đầu ngân sắc long long, thân sinh động như thật, dường như muốn bay lên không trung mà lên một dạng bình thường. Nam kia chắp hai tay sau lưng đứng bình tĩnh, trong đó trên thân tản ra một luồng không giận tự uy khí thế để cho người không dám kinh thường. Một đoạn thời gian không thấy Bạch Tự Tại tinh thần trạng thái khôi phục không ít. Nhìn ra được lần kia Bạch Tự Tại cùng Lưu Trường An so chiêu để cho hắn ăn một điểm đau khổ không nói, còn để cho Bạch Tự Tại trở nên tỉnh táo không ít. Cháu rể ngươi rốt cuộc đến. Bạch Tự Tại gặp một lần Lưu Trường An hắn liền không kịp chờ đợi từ phía trên chạy đến Lưu Trường An trước mặt. Hắn rồi nói tiếp, ngươi không tới nữa nha ta sẽ bị Tiểu Thúy nhắc tới chết. Nói đến chỗ này Bạch Tự Tại bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại không nói thêm gì nữa. Gặp hắn cái tình huống này, Lưu Trường An không cần đoán cũng biết nhất định là sự Tiểu Thúy đến. Lúc này Lưu Trường An hốc mắt nhất chuyển chính nghĩa lâm nhiên nói, gia gia ngươi như vậy thì không đúng. Mãi mãi làm những việc này, còn không phải là vì ngươi sao? Thường thiện phạt ác nhị sứ đến Trung Nguyên, nếu mà ngươi tu vi võ công lại cao một chút, chỉ sợ cái này nhị sứ không dám tới chúng ta Tuyết Sơn phái dương ai. Trường An ngươi nói tốt, quả thật đúng là không sai. Sử Tiểu Thúy dưới thanh âm một khắc liền chuyển tới. Đây chính là Lưu Trường An xem thời cơ nhanh, nếu không mà nói Lưu Trường An khẳng định cùng Bạch Tự Tại một dạng muốn bị Sử Tiểu Thúy phê bình một hồi. Lúc này Bạch Tự Tại âm thầm hướng về phía Lưu Trường An giơ ngón tay cái lên. Lưu Trường An cười nhạt cũng không quá mức để ý, chỉ nghe Sử Tiểu Thúy nói ra, Trường An ngươi thật tính toán một người đi sao? Đối với lời này Lưu Trường An biết rõ nàng vẫn còn có chút lo lắng cho mình. Dù sao hiệp khách đảo cũng không phải cái gì địa phương tốt. Tuy nói thưởng thiện phạt ác nhị sứ không qua 10 năm đều nói là mời người khác đi uống tịch bắt chúc. Nhưng mà từ khi những cao thủ kia đi hiệp khách đảo không có một người nào còn sống trở về. Cho nên Sử Tiểu Thúy tức chính là muốn Lưu Trường An thay Bạch Tự Tại đi, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng Lưu Trường An an nguy. Nói để nói lên Sử Tiểu Thúy nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Một cái là chồng của nàng, một cái là nàng cháu rể. Hơn nữa A Tú đối với, đúng, Lưu Trường An tình thâm căn loại, nếu mà Lưu Trường An xảy ra chuyện A Tú khẳng định không hổ cô được việc, sống. Ngại ngại ta tính toán cùng Thạch huynh đệ một cùng với quá khứ. Lưu Trường An lắc đầu nói. Sử Tiểu Thúy nghe vậy nàng hướng phía Thạch Phá Thiên nhìn đến người sau kia ngu ngơ bộ dáng để cho nàng có chút bất mãn. Nói cho cùng nàng vẫn cảm thấy Thạch Phá Thiên quá mức tuổi trẻ, liền tính Lưu Trường An cần người giúp đỡ. Tại Sử Tiểu Thúy xem ra còn không bằng để cho Bạch Tự Tại đi theo Lưu Trường An cùng đi. Bạch Tự Tại tuy nhiên thỉnh thoảng có một số hôn trướng lại thỉnh thoảng sẽ khinh suất, nhưng hắn rốt cuộc việc sống nhiều năm như vậy, ở một phương diện khác đến nói Bạch Tự Tại có thể cho Lưu Trường An một ít đề nghị. Trường An, ngươi thiên tư thông tuệ, cái này tiểu tử ngốc đi theo ngươi cùng đi còn không bằng để cho. Không đợi Sử Tiểu Thúy nói xong, Lưu Trường An liền ngăn cả nói, mãi mãi ngươi yên tâm, ta cùng Thạch huynh đệ nhất định sẽ an toàn trở về. Gia gia liền ở lại Tuyết Sơn phái đi, có hắn bảo hộ ngươi cùng A Tú ta có thể yên tâm một ít. Lại nói ta cùng A Tú mới kết hôn không lâu, ta sẽ không để cho nàng làm quả phụ. Nghe Lưu Trường An lời này, Sử Tiểu Thúy nhẫn nhịn không được liếc một cái này hôn tiểu tử nói chuyện nguyên bản để cho nàng có một số cảm động. Chính là Lưu Trường An nghiêm chỉnh không đến trong thời gian ngắn liền nói nhiều chút nói chây đi ra để cho người khóc cười không được. Chương 733, tháng chạp lần đầu 6. Ngươi tiểu tử thiếu ở trước mặt chúng ta nói vớ nói vẩn. Bạch Tự Tại đối với Lưu Trường An nói có chút bất mãn, hắn lập tức mở miệng nói. Tuy nhiên Lưu Trường An mới vừa rồi giúp hắn bận rộn, nhưng đối với người bảo thủ Bạch Tự Tại mà nói, hắn nghe không được Lưu Trường An nói tới những lời này. Chính tại Bạch Tự Tại còn muốn quát lớn Lưu Trường An lúc, Sử Tiểu Thúy hướng về Bạch Tự Tại dùng cái liếc mắt. Quả nhiên cái này lão giả kia hay là sợ Sử Tiểu Thúy. Chỉ thấy Bạch Tự Tại khoát tay lia lịa, tính toán Tiểu Thúy ta không nói lời nào được rồi. Từ khi Bạch Tự Tại bị giam tại địa lao sau đó, Tuyết Sơn phái nội ưu ngoại hoạn tốt tốt một cái môn phái biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hiện tại Bạch Tự Tại đã nhìn thấu những này, hắn liền Lưu Trường An đều không đánh lại làm sao có thể thiên hạ đệ nhất. Cho nên những ngày qua Bạch Tự Tại cần tu nội công chính là định tiếp theo cái hiệp khách đảo chuyến đi, hắn muốn đem nơi đó thấy người tận diệt. Bạch Tự Tại tâm lý minh bạch Sử Tiểu Thúy còn nguyện ý quản hắn nói rõ người sau còn chưa vứt bỏ Tuyết Sơn phái. Không phải vậy Sử Tiểu Thúy sẽ không vì là cùng hắn chí khí cố ý sáng tạo cái gì kim ô đao pháp. Cảm thấy có một số nhàm chán, Bạch Tự Tại hắn dứt khoát lựa chọn ra đại đường. Đem đại đường để lại cho Lưu Trường An cùng Sử Tiểu Thúy còn có Thạch Phá Thiên, bởi vì hắn biết rõ Sử Tiểu Thúy nhất định là có chuyện muốn giao phó Lưu Trường An. Trường An, A ngươi cùng A Tú mới kết hôn không lâu liền rời khỏi Tuyết Sơn phái, lần trở về này ngươi muốn cùng A Tú tốt tốt sống chung. Ta biết, mãi mãi. Sử Tiểu Thúy đi tới Lưu Trường An trước mặt, nàng vỗ nhẹ nhẹ đập Lưu Trường An bả vai ôn nhu nói, hảo hài tử, A Tú ở phía sau chờ ngươi, ngươi nhanh đi gặp nàng đi. Sử Tiểu Thúy lời mặc dù kín đáo, nhưng Lưu Trường An trong tâm minh bạch nàng lo âu. Dù sao nhiều cao thủ như vậy từ Trung Nguyên đi hiệp khách đảo chính là không một người còn sống trở về. Kỳ thực hiệp khách đảo những người đó trừ một phần tội ác tại trời người bị giết bên ngoài, những người khác ở lại hiệp khách đảo suy nghĩ trên vách đá võ công. Chỉ là bởi vì bọn họ trầm mê ở luyện võ vậy mà không có một người suy nghĩ phải về Trung Nguyên. Dẫn đến hiệp khách đảo ác danh tại Trung Nguyên, những cái kia tiểu môn phái bên trong lưu truyền rộng rãi, người người đều lấy tiếp đến hiệp khách đảo thường thiện phạt ác lệnh cảm thấy hoảng sợ. Qua chốc lát Lưu Trường An khẽ vuốt cảm, hắn quyết định nghe theo Sử Tiểu Thúy đề nghị đi gặp một lần tân hôn thê tử Bạch Gia Tú. Dù sao bọn họ mới kết hôn không lâu liền phải đối mặt phân biệt, cái này với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ không bỏ sự tình. Cáo biệt Sử Tiểu Thúy sau đó, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên cùng nhau đi tới Bạch Gia Tú chỗ ở, dọc theo đường đi hai người bàn luận tức sắp đến hiệp khách đảo chuyến đi. Tuy nhiên Thạch Phá Thiên có vẻ hơi khẩn trương, nhưng Lưu Trường An lại có vẻ trong lòng có dự tính. Hắn nói cho Thạch Phá Thiên chỉ cần bọn họ hành sự cẩn thận tất nhiên có thể bình an trở về. Không lâu hai người đi tới Bạch Gia Tú chỗ ở, chỉ thấy Bạch Gia Tú đang ngồi ở trước cửa sổ trong tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về ngoài cửa tựa như đang mong đợi cái gì. Làm nhìn thấy Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên đi tới lúc trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Lưu đại ca, Thạch huynh đệ, các ngươi tới. Bạch Gia Tú đứng lên nên đón. Lưu Trường An đi lên trước cầm thật chặt Bạch Gia Tú tay, trong mắt tràn đầy nhu tình, A Tú ta tới thăm ngươi. Bạch A Tú giúp vào Lưu Trường An trong ngực, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng không bỏ. Lưu đại ca, ngươi muốn đi hiệp khách đảo ta. Lưu Trường An nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch A Tú tóc, an ủi, A Tú ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa Thạch huynh đệ sẽ cùng đi với ta, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Bạch A Tú gật đầu một cái, trong mắt tuy nhiên còn có lo âu nhưng mà tín nhiệm cùng. Nàng biết rõ Lưu Trường An là một cái có trách nhiệm có năng lực nam nhân, hắn nhất định sẽ vì nàng vì là Tuyết Sơn phái bình an trở về. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lưu Trường An cùng Bạch A Tú trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Bọn họ cùng nhau du lãm Tuyết Sơn phái cảnh đẹp, cùng nhau thưởng thức Tuyết Sơn phái mỹ thực, cùng nhau chia sẻ đến lẫn nhau sướng vui đau buồn. Trong khoảng thời gian này, Lưu Trường An cảm nhận được trước giờ chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhưng mà thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Rất nhanh, cách tháng chạp sơ bát chỉ còn lại mấy ngày. Lưu Trường An biết rõ hắn nhất thiết phải rời khỏi Tuyết Sơn phái đi tới hiệp khách đảo. Tuy nhiên trong tâm tràn đầy không bỏ cùng lo âu, nhưng hắn vẫn là quyết định phải dũng cảm đi đối mặt cái này hết thảy. Trước khi rời đi một đêm bên trên, Lưu Trường An cùng Bạch Gia Tú ngồi ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Lưu Trường An nắm thật chặt Bạch Gia Tú tay, trong mắt tràn đầy thâm tình. A Tú ta phải đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ta trở lại. Bạch A Tú trong mắt rưng rưng nhưng vẫn là cố nén không để cho nước mắt chảy xuống đến, Trường An ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Hai người ôm nhau mà khóc thẳng đến đêm khuya tài, mới lưu luyến không rời tách ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên liền rời khỏi Tuyết Sơn phái đi tới bờ biển tụ họp. Tháng chạp lần đầu 6, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên đã sớm đến bờ biển. Về phần A Tú cùng Sử Tiểu Thúy chờ người các nàng chính là cùng nhau qua đây, tuy nhiên Lưu Trường An là thay Bạch Tự Tại đi tới hiệp khách đảo, nhưng A Tú vẫn kiên trì tự mình đến đưa Lưu Trường An. Những ngày gần đây, Sử Tiểu Thúy từng lặng lẽ hỏi qua A Tú cùng Lưu Trường An có phải hay không cùng cho làm con thừa tự. Có danh phận sau đó, A Tú nhưng lại đối với vấn đề này không còn kiêng kỵ. Ngay sau đó nàng thành thật trả lời mãi mãi vấn đề khi nghe thấy Lưu Trường An những ngày qua hàng đêm đều cùng A Tú chung một chỗ. Để cho Sử Tiểu Thúy nhẫn nhịn không được ở đấy lòng âm thầm nhổ nước bọt, Trường An cái này hài tử cũng không biết rằng tiết chế một ít khác, đừng, đến hiệp khách đảo không còn khí lực cùng những cái kia cầu tặc đánh nhau. Bất quá vì là A Tú mặt mũi, Sử Tiểu Thúy không có cùng Lưu Trường An trò chuyện cái vấn đề này. Tuyết Sơn phái ra đại nghiệp đại, không nghĩ đến tại đây còn có Tuyết Sơn phái sản nghiệp. Đoàn người mới vừa vào ở Tuyết Sơn phái khách sạn chỉ nghe thấy bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm. Trường Nhạc duy ngã độc tôn. Vừa nghe đến cái này, Sử Tiểu Thúy nhẫn nhịn không được cau mày một cái, Trường Nhạc bang thật là càng ngày càng không hành, được, những người này khua chiêng gõ trống bộ dáng cùng những cái kia mãi vo khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại Sử Tiểu Thúy vừa dứt lời, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói, thả ta ra nhà Ngọc Nhi để cho ta thay hắn đi hiệp khách đạo. Nghe thấy thanh âm này, Thạch Phá Thiên lập tức đứng lên, hắn vừa mới chuẩn bị lên đường chạy ra ngoài, nhưng hắn vẫn còn hướng phía Lưu Trường An nhìn, đến thấy người sau khẽ lắc đầu, Thạch Phá Thiên mới một lần nữa trở về ngồi. Lưu Trường An trong tâm bất thình lình nhất động, hắn dĩ nhiên là nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là quãng thời gian trước gặp qua Mẫn Nhu, mà nay thanh âm xuất hiện lần nữa, Lưu Trường An khẳng định chính mình sẽ không nghe lầm. Xem ra Thạch Phá Thiên không có ở Trường Nhạc Bang, Thạch Trung Ngọc giá hỏa kia lại bị Bối Hải Thạch chờ người cho áp giải đưa tới nơi này. Cũng đúng, lấy Bối Hải Thạch thân thủ trước mắt hắn không phải Trương Tam Lý Tứ đối thủ, nhưng đạt được dịch cân kinh về sau Bối Hải Thạch hắn đoán chừng là đối với, đúng, hiệp khách đảo có ý tưởng. Lưu Trường An trong tâm đã đoán được cái gì, Mẫn Nhu nhất định là nhận được tin tức cho nên trước đến giúp đỡ Thạch Trung Ngọc. Nếu không mà nói lấy Thạch Trung Ngọc ở trên giang hồ đã làm những gì, hắn khẳng định không có thể còn sống rời khỏi hiệp khách đảo. Chương 734, Thay Minh. Sử Tiểu Thúy thấy Thạch Phá Thiên không có hành sự lô mãng, nàng không khỏi đối với, đúng, Lưu Trường An ném đi một cái tán thưởng ánh mắt. Nàng biết rõ Lưu Trường An là một cái có trí tuệ người, hắn quyết định thường thường đều là đi qua nghĩ cặn kẽ. Lưu Trường An khẽ mỉm cười đứng dậy nói ra, mãi mãi chúng ta đi ra xem một chút đi. Cái này Trường Nhạc Bang tiếp hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác lệnh, chỉ sợ bọn họ bang chủ lần này đã đi là không thể trở về, nhắc tới xem như trên giang hồ một đại thịnh sự. Sử Tiểu Thúy gật đầu một cái, nàng biết rõ Lưu Trường An muốn mượn cơ hội này hiểu một chút Trường Nhạc Bang tình huống, vì là tức sắp đến hiệp khách đảo chuyến đi chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó nàng đứng lên mang theo Bạch A Tú cùng nhau đi ra khách sạn. Đoàn người đi tới ngoài khách sạn chỉ thấy Trường Nhạc Bang mọi người chính tại khua chiêng gõ trống dạo phố, chính giữa đội ngũ là một chiếc lộ thiên đại hoa kiệu, trong tiệu hoa ngồi chính là bị Trường Nhạc Bang giúp đỡ Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đám người chung quanh, hiển nhiên hắn còn thật không ngờ mình biết bị vui mừng giúp người tự mình cho đưa đến nơi này. Mẫn Nhu đứng tại đám người bên ngoài vẻ mặt lo lắng nhìn trong tù xa Thạch Trung Ngọc, nàng một cái chạy nhảy tiểu đi tới lớn trước tiệu hoa mặt. Ngọc Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Mẫn Nhu mặt lộ không vui chi sắc, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Không đợi Thạch Trung Ngọc trả lời, Mẫn Nhu rồi nói tiếp, khó nói ngươi thật muốn đi hiệp khách đảo chịu chết. Nàng lời nói vừa ra, Trường Nhạc Bang những người đó cầm trong tay nhạc cụ toàn bộ dừng lại. Thạch Trung Ngọc vừa nhìn thấy mặt là chính mình thân nương Mẫn Nhu, Thạch Trung Ngọc vội vã từ trong tiệu đứng dậy hét lớn, mẹ nhanh cứu ta với. Những người này phải để cho ta đi hiệp khách đảo, rõ ràng để cho ta chịu chết. Thạch Trung Ngọc vốn là sợ chết, chỉ là bị lén lén lút lút áp tải, hắn không có cách nào chạy trốn. Mà nay nhìn thấy Mẫn Nhu ở đây, Thạch Trung Ngọc trong tâm kia chút lo âu trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những năm gần đây chỉ cần hắn gây ra họa đến mẫu thân nhất định sẽ cứu hắn. Đương nhiên cái này một lần quả nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Thạch Trung Ngọc còn lo lắng cho mình đi hiệp khách đảo chuyện Mẫn Nhu không biết. Hiện tại gặp nàng đến, nghĩ đến cha mình Thạch Thanh cũng tại cách đó không xa. Dù sao lão cha Thạch Thanh cùng lão nương Mẫn Nhu từ trước đến giờ là không xa rời nhau, hơn nữa bọn họ ở trên giang hồ cũng có hắc bạch song hiệp danh hiệu. Mau buông ta ra mà. Mẫn Nhu vung lên bảo kiếm hướng về phía Trường Nhạc ba người quát lớn một tiếng. Lưu Trường An thấy vậy khẽ cau mày, hắn biết rõ cái này Trường Nhạc Bang chỉ cần tiếp hiệp khách đảo thượng thiện phạt ác lệnh liền không có người có thể thay đổi kết quả. Trừ phi có người có thể đánh bại Trương Tam Lý Tứ, không thì Thạch Trung Ngọc thì nhất định phải đi tới hiệp khách đảo. Nhưng mà Lưu Trường An cũng không định xuất thủ tương trợ. Hắn biết rõ chính mình mục đích chuyến này chính là do xét hiệp khách đảo hư thực mà không phải vì là cứu vãn Thạch Trung Ngọc loại này giang hồ bại loại. Huống chi Thạch Phá Thiên vẫn còn ở nơi này, hắn tin tưởng Thạch Phá Thiên sẽ có chính mình quyết định. Quả nhiên Thạch Phá Thiên nhìn thấy Thạch Trung Ngọc bị Trường Nhạc Bang vui vẻ rộn ràng đưa tới tràng diện, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn vừa vì là Thạch Trung Ngọc gặp phải cảm thấy đồng tình, nhưng hắn tại Trường Nhạc Bang đoạn thời gian đó từ thị kiếm trong miệng nghe thấy không ít Thạch Trung Ngọc chuyện. Đối với cái này yêu thích trêu cợt người lại thích sắc Trường Nhạc Bang chủ Thạch Phá Thiên có một số không thể làm gì. Cùng lúc Thạch Phá Thiên rốt cuộc biết vì sao những người này sẽ đem chính mình cùng Thạch Trung Ngọc làm xáo trộn. Người này nhìn thật kỹ Thạch Trung Ngọc cùng hắn có 9 phần tương tự. Lưu đại ca, ngươi cảm thấy ta ứng làm như thế nào làm? Thạch Phá Thiên thấp giọng hướng về Lưu Trường An hỏi, trong lòng của hắn tuy nhiên đã có đáp án nhưng vẫn là muốn nghe một chút Lưu Trường An ý kiến. Lưu Trường An khẽ mỉm cười vô vô Thạch Phá Thiên bả vai nói, Thạch huynh đệ, đây là chuyện nhà ngươi, ta không tiện đúng tay. Nhưng ngươi muốn minh bạch, vô luận ngươi làm thế nào lựa chọn đều muốn đối mặt với lương tâm mình. Thạch Phá Thiên gật đầu một cái, hít sâu một hơi đi lên phía trước đối với, đúng, Mẫn Nhu nói ra, mẹ đại ca chuyện liền để ta đi cho. Ta tin tưởng có Lưu đại ca tại cái này, ta lần này khẳng định có thể chuyển nguy thành an. Mẫn Nhu nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc, vẻ mặt nàng không nghĩ đến chính mình nhi tử sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng nhìn Thạch Phá Thiên ánh mắt kiên định, nàng biết rõ nhi tử đã lớn lên có chính mình suy nghĩ cùng quyết định. Ngay tại lúc này Thạch Trung Ngọc từ trong đám người đi ra, hắn xem Mẫn Nhu cùng Thạch Phá Thiên lại xem cách đó không xa Lưu Trường An mở miệng nói, mẫu thân ngươi rốt cuộc đến. Lúc này còn không đợi Mẫn Nhu nói chuyện, Thạch Trung Ngọc đống nhiên hướng phía Lưu Trường An đi tới, hắn về phía sau người hỏi, Lưu đại ca, ta vị kia huynh đệ kết nghĩa Đoàn Dự đâu? Bị Thạch Trung Ngọc hỏi đến Đoàn Dự, Lưu Trường An vẻ mặt một ngưng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy hỏi thăm Đoàn Dự, Lưu Trường An trong đầu nghĩ kho nói tên khốn này không biết Đoàn Dự đã chết. Đồng thời Đoàn Dự chết tại Tống Thanh Thư Tống sư huynh trong tay, cái này khiến Lưu Trường An trả lời thế nào Thạch Trung Ngọc. Trong lúc nhất thời Lưu Trường không biết Thạch Trung Ngọc là cố ý để cho hắn khó chịu vẫn là thật không biết Đoàn Dự đã chết sự thật. Đối với lần này Lưu Trường An chỉ là quay đầu đi chỗ khác cũng không trả lời hắn nói. Gặp hắn bộ dáng kia Thạch Trung Ngọc minh bạch mình là bị đuổi mà mắc cỡ. Ngay sau đó hắn không nhìn nữa Lưu Trường An rất sợ vị này bỗng nhiên xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Đối với Lưu Trường An thủ đoạn Thạch Trung Ngọc có biết hay không? Ban đầu chính là Lưu Trường An đùa bỡn thủ đoạn mới để cho hắn ngoan ngoãn đi theo A Tú đi Tuyết Sơn phái. May nhờ hắn thông minh từ nửa đường lừa A Tú trong tay giải dược còn để cho hắn chạy. Không phải vậy lấy hắn đối với, đúng, Tuyết Sơn phái những người đó giải chờ hắn đến Tuyết Sơn phái tất nhiên không có tính mạng. Thạch Trung Ngọc tự hiểu vô vị liền ngược lại hướng về Mẫn Nhu làm nũng nói, "Mẹ ngươi xem Lưu đại ca đều không để ý ta, chúng ta vẫn là mau mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi. Ta lại không muốn đi cái gì hiệp khách đảo chịu chết." Mẫn Nhu nhìn nhi tử vẻ mặt ủy khuất bộ dáng trong tâm tuy nhiên bất mãn nhưng cũng biết lúc này không phải trách cứ hắn thời điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Trường An trong mắt lóe lên một tia hỏi thăm chi ý, Lưu Trường An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái tỏ ý chính mình sẽ không nhúng tay chuyện này. Mẫn Nhu thấy vậy chỉ phải thở dài đối với, "Đúng, Thạch Trung Ngọc nói ra, Ngọc Nhi ngươi lần này gây ra tai họa quá lớn, ngươi nói ngươi hảo hảo Tuyết Sơn phái đệ tử không thích đáng, đi làm gì làm trưởng nhạc bang ban chủ? Hiệp khách đảo chuyến đi, ngươi là không đi không thể." Thạch Trung Ngọc vừa nghe sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, hắn biết rõ mình mẫu thân nói sẽ không có giả. Nhưng nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong hiệp khách đảo trong lòng của hắn liền tràn đầy hoảng sợ. Lúc này Thạch Phá Thiên đi tới trước vô Thạch Trung Ngọc bả vai an ủi, "Đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Lưu đại ca cùng đi hiệp khách đảo." Trong nháy mắt kế tiếp Thạch Phá Thiên quay đầu nhìn về phía Mẫn Nhu, "Mẹ ta lần này thay đại ca đi thôi." Nguyên bản Mẫn Nhu còn muốn nhận lời có thể nàng chợt nhớ tới Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên tại rời khỏi Võ Đang Sơn lúc trước hai người đi thượng thành quan một chuyến. Nếu mà nàng nhớ không lầm mà nói, Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên đương thời cầm trời hư sư huynh thượng thiện phá tác lệnh. Thạch Phá Thiên nghe lời này, hắn vội vã hướng phía Lưu Trường An nhìn đến hắn biết rõ Lưu đại ca nhất định là có biện pháp. Đối với Thạch Phá Thiên muốn thay Thạch Trung Ngọc đi hiệp khách đảo, Lưu Trường An có một số bất đắc dĩ. Dựa theo Lưu Trường An suy nghĩ, hắn nhất định là không muốn Thạch Phá Thiên làm loại chuyện này. Nhưng nói cho cùng Thạch Phá Thiên cùng Thạch Trung Ngọc là huynh đệ vẫn là máu mủ chí thân loại kia. Loại chuyện này chỉ có Thạch Phá Thiên quyết định, phần Lưu Trường An không có cách nào đi dính vào. Thấy Thạch Phá Thiên đem vấn đề vứt cho chính mình, Lưu Trường An liền đem ánh mắt nhìn về phía A Tú, hắn đột nhiên hướng phía A Tú hỏi, "A Tú nếu không ngươi và ta cùng đi hiệp khách đảo?" Cứ như vậy Tuyết Sơn phái lệnh bài giao cho ngươi, thượng thành quan lệnh bài ta lấy về, phần Thạch huynh đệ hắn thì cầm trưởng nhạc bang lệnh bài như thế nào? A Tú còn không nói chuyện đứng ở bên cạnh nghe lén, Thạch Trung Ngọc hắn vội vã vỗ tay nói, "Được, tốt. Mẹ hiện tại vấn đề giải quyết, chúng ta về nhà đi." Thạch Trung Ngọc trong tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên bản hắn nghe thấy Mẫn Nhu mà nói, hắn còn lo lắng Thạch Phá Thiên không có cách nào thay mình đi. Không nghĩ đến Thạch Phá Thiên vừa vặn chỉ là hướng về Lưu Trường An ném đi hỏi thăm ánh mắt người sau liền đưa ra một hợp lý phương án. Chỉ là Thạch Trung Ngọc trong tâm vì là A Tú cảm thấy thương tiếc, đẹp mắt như vậy một muội tử liền muốn đi hiệp khách đảo chịu chết. Mẫn Nhu trong tâm biết rõ Lưu Trường An cái phương án này chỉ là hắn nhìn Thạch Phá Thiên mặt mũi, không phải vậy lấy Lưu Trường An võ đang đệ tử thân phận hắn chắc chắn sẽ không giúp Thạch Trung Ngọc. Dù sao vừa tài, mới, Thạch Trung Ngọc định bợ Lưu Trường An, cho dù Mẫn Nhu tại cái này Lưu Trường An không chút nào cho Thạch Trung Ngọc mặt mũi. Có thể Thạch Phá Thiên vừa vặn chỉ là nhìn Lưu Trường An một cái người sau lại cho Thạch Phá Thiên nghĩ ra một cái như vậy cách đi ra. Trong lúc nhất thời Mẫn Nhu không biết mình là nên cao hứng vẫn là vì chính mình cảm thấy bi ai. Một cái nhi tử không tên nhắm chúng trên giang hồ người ghét bỏ một cái khác, tuy nhiên từ nhỏ không theo bên người nhưng tính tử thuần lương rất được bằng hữu yêu thích, ngay cả võ đang lớn như vậy môn phái đều nguyện ý thu Thạch Phá Thiên làm đồ đệ. Mẫn Nhu ở đấy lòng âm thầm nghĩ một chút, nếu mà ban đầu Thạch Trung Ngọc bị võ đang nhận lấy không biết hiện tại tại sẽ không sẽ khác nhau. Nghĩ tới đây Mẫn Nhu trong tâm một khổ nghĩ, ban đầu chính là Thạch Thanh cảm thấy Thạch Trung Ngọc quá mức bướng bỉnh cho nên hắn không muốn Mẫn Nhu cưng chiều Thạch Trung Ngọc. Cho nên Thạch Thanh tài mới sẽ nghĩ đến đem Thạch Trung Ngọc đưa đến những môn phái khác học tập võ công. Nào biết Thạch Trung Ngọc cái này hài tử đi Tuyết Sơn phái như cũ không biết tiến thủ còn là một bộ như cũ. Ngay tại lúc này Sử Tiểu Thúy đứng ra, trong lòng nàng giận dữ cảm thấy Lưu Trường An sự an bài này rất không thỏa đáng. Vốn là Sử Tiểu Thúy liền coi thường Thạch Trung Ngọc cái này tiểu tử, cũng là bởi vì hắn A Tú thiếu chút nữa rơi xuống vách đá chết. Cũng là nguyên nhân này để cho Lưu Trường An cùng A Tú chạm mặt, A Tú đi theo Lưu Trường An sông sáo giang hồ. Cho nên Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên có thể giúp bất luận người nào thì là không thể giúp Thạch Trung Ngọc cái này hôn tiểu tử. Sử Tiểu Thúy nổi giận đùng đùng đi tới Lưu Trường An trước mặt nghiêm nghị nói ra, "Lưu Trường An ngươi đây là ý gì? Tại sao phải nhường A Tú đi hiệp khách đạo? Nàng một cái nữ hài ngươi làm sao có thể để cho nàng đi mạo hiểm?" Lưu Trường An nhìn Sử Tiểu Thúy phẫn nộ vẻ mặt trong tâm cười khổ một hồi. Hắn biết rõ Sử Tiểu Thúy đúng á Thanh Tú thương yêu cũng hiểu nàng lo âu, nhưng hắn tin tưởng A Tú có năng lực ứng đối lần này khiêu chiến, huống chi hắn cũng sẽ không để cho A Tú đơn độc đối mặt nguy hiểm. "Ngài mãi ngài đừng nội." Lưu Trường An trấn an nói, "Ta cũng không phải để cho A Tú một người đi hiệp khách đảo, ta sẽ theo nàng cùng đi. Hơn nữa ta tin tưởng A Tú có đầy đủ năng lực ứng đối lần này khiêu chiến. Nàng đi theo bên người chúng ta lâu như vậy, trải qua công việc bệ bộn như vậy, đã không còn là cái kia cần người thời khắc bảo hộ tiểu nữ hài." Sử Tiểu Thúy nghe Lưu Trường An mà nói, tuy nhiên trong tâm nộ khí hơi lắng xuống một ít nhưng nàng vẫn không yên tâm nhìn A Tú. A Tú đi tới Sử Tiểu Thúy bên người nắm chặt tay nàng mỉm cười nói, "Mãi mãi ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Huống chi có Lưu đại ca cùng Phá Thiên ca ca ở đây, ta không có việc gì." Sử Tiểu Thúy nhìn A Tú ánh mắt kiên định, biết rõ nàng đã lớn lên có chính mình suy nghĩ cùng quyết định. Nàng thở dài nhẹ nhàng vô A Tú tay nói ra, "Được rồi, nếu ngươi đã quyết định mãi mãi là ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải cẩn thận biết không?" A Tú gật đầu một cái trong mắt lập lòe kiên định qua mang. Lúc này Thạch Trung Ngọc cũng đi tới tham gia náo nhiệt, hắn vẻ mặt hâm mộ nhìn A Tú cùng Lưu Trường An bọn họ nói ra, "Ô kìa, thật là hâm mộ các ngươi a, có thể cùng đi hiệp khách đảo mạo hiểm. Đáng tiếc ta không cơ hội này." Mẫn Nhu trừng Thạch Trung Ngọc một cái tức giận nói ra, "Ngươi còn không thấy ngại nói, nếu mà không phải ngươi gây ra nhiều như vậy tai họa chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Trung Ngọc bị Mẫn Nhu trừng một cái nhất thời không dám nói nữa. Hắn có rút cổ lén lút lùi qua một bên. Trường Nhạc ba người lại không có rời khỏi, tuy nhiên Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An đáp ứng thay Thạch Trung Ngọc đi hiệp khách đảo. nhưng hiệp khách đảo Trương Tam Lý Tứ không đem bọn hắn tiếp nối thuyền lúc trước bọn họ chắc chắn sẽ không thả Thạch Trung Ngọc rời khỏi. Thạch bang chủ chúng ta đi thôi. Lén lén lút lút hai người cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn họ đưa tay làm một lễ thủ thế. Thạch Trung Ngọc gặp bọn họ cái này một dạng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Các ngươi là người mù sao? Không nhìn thấy bọn họ nguyện ý thay ta đi đâu cái gì hiệp khách đảo sao? Các ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Thạch Trung Ngọc là thật sợ Bối Hải Thạch cái kia lão già kia cho nên hắn có thể tận lực cách xa Trường Nhạc Bang hắn liền sẽ thần tốc rời khỏi. Thật vất vả nhìn thấy thân nương Mẫn Nhu còn có tiểu tử ngốc Thạch Phá Thiên nguyện ý thay hắn đi hiệp khách đảo Thạch Trung Ngọc dĩ nhiên là cầu mà không được. Nhưng bây giờ lén lén lút lút không thả người Thạch Trung Ngọc cũng không có cách nào. Ngay sau đó hắn trong lòng hơi động hướng phía Mẫn Nhu nhìn đến làm nũng nói, mẹ ngươi nhìn hắn nhóm bắt nạt ta. Mẫn Nhu đã biết rõ Trường Nhạc Bang những người này tính ngoài ra, nàng cũng biết rõ mình nhi tử Thạch Trung Ngọc là cái gì nước tiểu tính. Một khi có cơ hội rời khỏi Thạch Trung Ngọc nhất định là không sẽ quản Thạch Phá Thiên bọn họ. Tuy nhiên như thế Mẫn Nhu lại không bỏ được Thạch Trung Ngọc. Suy nghĩ khoảng cách tháng chạp sơ bát không hai ngày nữa chính mình liền bồi Thạch Trung Ngọc ở chỗ này chờ liền tốt. Mẫn Nhu lúc này đối với, đúng, lén lén lút lút nói ra, được, Ngọc Nhi hắn sẽ không chạy có ta ở đây hắn chạy không nổi. Huống chi Lưu Thiếu Hiệp là võ đang đệ tử liền tính ngươi không tin được ta khó nói còn chưa tin hắn. Chỉ là nghe thấy võ đang hai chữ lén lén lút lút trong tâm không khỏi ngẩn ra Lưu Trường An lợi hại bọn họ là kiến thức qua. Hơn nữa lần này bọn họ dẫn Thạch Trung Ngọc đến trước Bối Hải Thạch còn đặc biệt đã thông báo nếu như vô tình gặp hắn Lưu Trường An cái người này có thể không đắc tội hắn tốt nhất. Qua chốc lát lén lén lút lút lúc này tâm cảnh trở nên bình thản một ít một người trong đó mở miệng nói, võ đang Lưu Thiếu Hiệp danh tiếng chúng ta dĩ nhiên là tin được. Chương 735, Như Quỷ Xà Thần, đạt được lén lén lút lút đáp ứng Mẫn Nhu trong tâm hơi thở phào. Nàng minh bạch tuy nhiên Trường Nhạc ba người nhìn như thô lỗ vô lễ nhưng trên thực tế cũng là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Nếu bọn họ nguyện ý cho võ đang mặt mũi tia Thạch Trung Ngọc an toàn liền tạm thời có bảo đảm. Nhưng mà Sử Tiểu Thúy lại đối với chuyện này cũng không yên tâm. Nàng biết rõ Thạch Trung Ngọc tính tình lo lắng hắn một khi có cơ hội liền sẽ nhân cơ hội chạy trốn cho Trường Nhạc Bang cùng Lưu Trường An chờ người mang theo không cần thiết phiền toái. Ngay sau đó nàng quyết định tự mình nhìn chằm chằm Thạch Trung Ngọc lấy bảo đảm hắn không sẽ chọc cho ra càng đại loạn hơn. Chạm vạng tối Sử Tiểu Thúy một mình đến trước tìm Lưu Trường An. Vừa chạm mặt Sử Tiểu Thúy nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, "Trường An ngươi vì sao muốn A Tú cùng đi với ngươi hiệp khách đảo? Khó nói ngươi không biết hiệp khách đảo đã đi là không thể trở về sao?" Không cho Lưu Trường An nói chuyện cơ hội Sử Tiểu Thúy nói tiếp một câu. Qua thật lâu Lưu Trường An tài mới trả lời, "Mãi mãi ngươi hiểu lầm. Nếu hiệp khách đảo thật có nguy hiểm như vậy thì xem như ta chết ta cũng sẽ không để cho A Tú có phần nửa nguy hiểm." Nghe vậy Sử Tiểu Thúy hướng phía Lưu Trường An nhìn đến phát hiện hắn không giống nói láo trong lòng nàng hơi an tâm một ít. "Trường An chẳng lẽ ngươi biết hiệp khách đảo chuyện?" Sử Tiểu Thúy hiếu kỳ nhìn thấy Lưu Trường An bỗng nhiên nàng lại tự mình nói ra, "Không đúng, liền tính ngươi hơn 20 tuổi có thể hiệp khách đảo 10 năm một hẹn ngươi lúc đó mới bao lớn? Hơn nữa đi hiệp khách đảo trung nguyên cao thủ đã lại có bao nhiêu người đều không có còn sống trở về?" Sử Tiểu Thúy trong tâm không khỏi cười khổ một tiếng, A Tú nha đầu kia tâm lý hoàn toàn hướng về Lưu Trường An còn là khiến nàng không có cách nào. Ngược lại suy nghĩ một chút Sử Tiểu Thúy lại cảm thấy là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu Lưu Trường An chết thật tại hiệp khách đảo A Tú tâm lý khẳng định so với hiện tại còn khó hơn qua. Đã như vậy còn không bằng để cho A Tú hướng theo Lưu Trường An cùng đi hiệp khách đảo. Cứ như vậy liền tính hiệp khách đảo có rất nhiều cao thủ muốn giết Lưu Trường An cùng A Tú ít nhất hai người bọn họ có thể làm được chết có thể cùng huyệt. Tính toán liên quan tới hiệp khách đảo chuyện ngươi cũng không cần cùng lao bà của ta nói ngược lại đúng như quả ngươi dám để cho A Tú có chuyện mà ngươi còn sống trở về ta chết đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói nghiêm túc Sử Tiểu Thúy liền tiếp tục rời khỏi không quan tâm Lưu Trường An có tính toán gì. Sử Tiểu Thúy vừa đi đến cửa miệng A Tú liền kéo cửa ra nàng túi đầu không dám nhìn mãi mãi Sử Tiểu Thúy chút nào. Gặp nàng bộ dáng kia Sử Tiểu Thúy tức giận nói, ngươi cái này là chuẩn bị đi tìm Lưu Trường An tên con kia. Mãi mãi Lưu đại ca hắn không phải hỗn đản. A Tú giải thích. Được, tốt. Dù sao cũng hai vợ chồng các ngươi chuyện mãi mãi ta chẳng muốn quản. Vừa mới ta cũng cùng Lưu tiểu tử nói nếu mà hắn dám cả gan để ngươi thụ thương ta liền phải cho hắn đẹp mặt. A Tú trong tâm vui mừng cảm giác mình bị mãi mãi thương yêu cùng quan, đóng, trong lòng bây giờ còn có Lưu Trường An nàng đấy lòng tất cả đều là ngọt ngào. Về phần hiệp khách đảo một chuyến có phải hay không muốn mệnh của nàng A Tú đã hoàn toàn chẳng nó ngàng gì tới. Chỉ là chính mình phải đi tìm Lưu Trường An tiểu tâm tư xem ra tối nay là phải thất bại. Dù sao vạn nhất hiệp khách đảo thật là một cái giết người không chớp mắt địa phương như vậy mình và nãi nãi cũng liền hai ngày này tướng thấy thời gian. A Tú nghĩ như thế nàng liền muốn hai ngày này để lại cho nãi nãi Sử Tiểu Thúy. Lúc này nàng kéo Sử Tiểu Thúy cánh tay một nửa làm nũng nói, nãi nãi ta tối nay bồi ngươi ngủ. Sử Tiểu Thúy trong tâm biết rõ A Tú suy nghĩ nhưng nàng cũng biết nếu mà A Tú thật không về được hai ngày này chính mình phụng bồi nàng ít nhất trả lại cho mình lưu một điểm ý nghĩ. Được, A Tú ngươi tối nay liền theo nãi nãi. Màn đêm buông xuống bên trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Sử Tiểu Thúy cùng A Tú nằm ở trên giường hai người thanh âm đàm thoại dần dần hạ xuống thẳng đến phòng bên trong chỉ còn lại đều đặn tiếng hít thở. Mà tại khách sạn một bên kia Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên lại khó có thể ngủ. Bọn họ ngồi ở trước cửa sổ nhìn đến ngoài cửa sổ tháng sắt trong tâm mỗi người suy nghĩ tức sắp đến hiệp khách đảo chuyến đi. Lưu đại ca ngươi thật không lo lắng hiệp khách đảo nguy hiểm không? Thạch Phá Thiên rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc hắn nhìn Lưu Trường An trong mắt tràn đầy lo âu. Lưu Trường An khẽ mỉm cười lắc lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng hơn nữa sự tình không phát sinh lúc trước sở hữu lo lắng đều là thừa thãi. Thạch Phá Thiên gật đầu một cái nhưng trong lòng của hắn lo âu cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Tuy nhiên Trương Tam Lý Tứ là hắn huynh đệ kết nghĩa nhưng hiệp khách đảo khẳng định không phải chính mình hai vị đại ca nói tính toán. Ngay tại lúc này một hồi dồn dập tiếng gõ cửa đánh gãy hai người đối thoại. Lưu Trường An đứng lên đi tới cửa trước mở cửa phòng. Chỉ thấy Bạch Gia Tú đứng ở cửa nàng mang trên mặt vẻ lo lắng. Lưu đại ca mãi mãi để ta đến tìm ngươi. Bạch Gia Tú nói ra. Lưu Trường An trong lòng hơi động, hắn biết rõ Sử Tiểu Thúy trễ như vậy còn phái A Tú tới tìm hắn nhất định là có chuyện trọng yếu. Ngay sau đó hắn liền vội vàng để cho A Tú vào phòng đóng cửa phòng. "A Tú mãi mãi tìm ta có chuyện gì?" Lưu Trường An hỏi. A Tú do dự một chút sau đó thấp giọng nói ra, "Mãi mãi để cho ta cho ngươi biết nàng đồng ý ngươi đi hiệp khách đạo, nhưng nàng hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình cũng bảo vệ tốt ta." Lưu Trường An trong tâm ấm áp, hắn biết rõ Sử Tiểu Thúy tuy nhiên ngoài mặt đối với hắn nghiêm khắc nhưng sâu trong nội tâm vẫn là quan tâm hắn. Hắn nắm chặt A Tú tay ôn nhu nói, "A Tú ngươi yên tâm ta sẽ." A Tú gật đầu một cái trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Nàng biết rõ Lưu Trường An là một cái có trách nhiệm nam nhân, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hôm sau, còn lại tiếp hiệp khách đảo thưởng tiện phạt tác lệnh môn phái trên căn bản đều tại lần lượt đến. Dù sao những người đó không dám đến, lúc trước không phải không có sự tình tương tự phát sinh, có vài người cảm thấy Trương Tam Lý Tứ đã trở về hiệp khách đảo chắc chắn sẽ không lại hướng bọn hắn thế nào. Không liệu không ra thời gian một tháng những cái kia nhận lệnh bài mà không đi hiệp khách đảo môn phái toàn bộ bị chết sạch. Từ nay về sau không có cái kia môn phái nhỏ dám phản kháng hiệp khách đảo thưởng thiện phạt tác lệnh. Vốn là Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An đoàn người tại khách sạn ăn bữa sáng chợt nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói. "Ta Đinh Bất Tứ hôm nay còn chưa có giết người đâu, các ngươi dám cản đại gia ta đường, chẳng lẽ là tìm chết hay sao?" "Hừ, ngươi Đinh Bất Tứ mặc dù có chút võ công nhưng còn thần khí không đến ta Trưởng Nhạc Bang trên đầu." Nghe thấy lời này Thạch Phá Thiên cầm lấy đũa tử thủ một hồi. Người nói chuyện này rõ ràng chính là Thạch Trung Ngọc cùng Đinh Bất Tứ. "Hảo tiểu tử Đinh Đinh Đương Đương không dạy ngươi tôn lão sao? Ngươi tiểu tử tài, mới bao lâu không thấy liền ngươi tứ gia gia đều không nhận." Nghe thấy Đinh Đinh Đương Đương danh hảo, Thạch Trung Ngọc biểu hiện trên mặt được gọi là một cái phong phú. Hắn lập tức cười nịnh một tiếng, "Nguyên lai ngươi chính là tứ gia gia nha. Tứ gia gia ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi là không nhận ra ngươi đến. Tới tới tới, tứ gia gia mau vào, ta cái này sẽ để cho nhà bếp chuẩn bị rượu ngon nhất thức ăn chiêu đãi ngươi." Thạch Trung Ngọc vừa nói vừa đem Đinh Bất Tứ hướng trong khách sạn dẫn đến, rất sợ vị này trên giang hồ thanh danh lang tạ tứ gia gia ở bên ngoài gây ra cái gì loạn sắp tới. Đinh Bất Tứ bị Thạch Trung Ngọc một phen tâng bốc nói dụ được mặt mày hớn hở, tuy nhiên trong tâm hiểu rõ cái này tiểu tử từ trước đến giờ giàu hoạt nhưng lúc này bị như thế nịnh nọt trong lòng cũng là có phần hưởng thụ. Hắn nên ngang đi theo Thạch Trung Ngọc tiến vào khách sạn nhưng trong lòng đối với, đúng, vị này Trường Nhạc Bang tân bang chủ có vài phần hảo cảm. Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Đinh Bất Tứ đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ cho sắp bình tĩnh cục thế lại tăng thêm mấy phần biến số. Lưu Trường An trong tâm rõ ràng Đinh Bất Tứ người này tuy nhiên hành động cổ quái võ công so với lần này đi tới hiệp khách đảo phổ thông trưởng môn còn cao một chút, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ chốc lát mà Đinh Bất Tứ cùng Thạch Trung Ngọc hai người cười cười nói nói đi tới. Đinh Bất Tứ ánh mắt ở trong khách sạn quét một vòng cuối cùng rơi vào Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên trên thân. Hắn hơi ngẩn ra tựa hồ đối với hai người này ra hiện có chút bất ngờ. "Ồ, hai vị này là?" Đinh Bất Tứ chỉ đến Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên hỏi. Thạch Trung Ngọc liền vội vàng giới thiệu, "Tứ gia gia vị này là võ đang phái Lưu Trường An Lưu thiếu hiệp, vị này chính là huynh đệ ta Thạch Phá Thiên." Đinh Bất Tứ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã sớm nghe võ đang phái đại danh đối với, đúng, Lưu Trường An thân phận cũng là có biết một ít. Về phần Thạch Phá Thiên hắn nhưng lại chưa có nghe nói qua, nhưng thấy cái này tiểu hỏa tử khí vũ hiên ngang không giống hạng người tầm thường trong tâm cũng không khỏi coi trọng mấy phần. Nguyên lai là võ đang cao đồ a, thất kính thất kính. Đinh Bất Tứ chắp tay một cái trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Lưu Trường An cũng không đứng dậy, hắn chỉ là trở về thi lễ nói, "Đinh tiền bồi qua khen tại hạ chỉ là võ đang phái một người bình thường đệ tử mà thôi." Lúc này Đinh Bất Tứ thấy Lưu Trường An không biết phải trái hắn cũng lười để ý tới người sau. Ánh mắt của hắn lúc này rơi xuống tại Thạch Phá Thiên trên thân, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Thạch Trung Ngọc cái này tiểu tử làm sao cùng ngươi dáng dấp giống nhau?" Thạch Trung Ngọc lập tức mị tiểu nói, "Bởi vì hắn là ta sinh đôi đệ đệ." Đinh Bất Tứ nghe vậy càng hiếu kỳ hơn đánh giá lên Thạch Phá Thiên đến. Hắn lúc trước chưa từng nghe nói qua Thạch Trung Ngọc còn có một sinh đôi đệ đệ, bất thình lình tin tức để cho hắn có một số bất ngờ. Bất quá, hắn cũng không có tra cứu, chỉ là trong tâm âm thầm ghi lại Thạch Phá Thiên tên. Đinh Bất Tứ tại Thạch Trung Ngọc dưới sự dẫn đường ngồi bên cạnh bàn. Thạch Trung Ngọc lập tức phân phó tiểu nhị trên rượu ngon nhất thức ăn muốn dùng cái này lĩnh hót vị này trên giang hồ thanh danh lang tạ tiền bối. Đinh Bất Tứ tuy nhiên ngoài mặt không một vết tích nhưng trong tâm đối với, đúng, Thạch Trung Ngọc định nọt vẫn có chút hưởng thụ. Qua ba lần rượu Đinh Bất Tứ bắt đầu hỏi thăm tới hiệp khách đảo sự tình đến. Hắn biết do Thạch Trung Ngọc sắp đi tới hiệp khách đảo mà chính mình đối với, đúng, chỗ đó cũng một mực tràn đầy hiếu kỳ. Thạch Trung Ngọc tuy nhiên thấp thỏm trong lòng nhưng vẫn là tận lực trả lời Đinh Bất Tứ vấn đề, hy vọng có thể từ vị tiền bối này trong miệng đạt được một ít tin tức hữu dụng. Nhưng mà Đinh Bất Tứ đối với, đúng, hiệp khách đảo giải cũng không sâu vào, hắn chỉ là nghe nói qua một chút tương truyền mà thôi. Bất quá, hắn hay là cho Thạch Trung Ngọc để một ít đề nghị để cho hắn cẩn thận nhiều hơn, không nên tùy tiện tin tưởng đảo bên trên người. Thạch Phá Thiên ở một bên lặng lẽ nghe bọn họ đối thoại trong tâm đối với, đúng, hiệp khách đảo tràn đầy hiếu kỳ cùng lo âu. Hắn biết rõ lần này đi tới hiệp khách đảo tràn đầy không biết nguy hiểm nhưng hắn cũng minh bạch đây là chính mình nhất thiết phải đối mặt khiêu chiến. Hắn âm thầm quyết định vô luận gặp phải khó khăn gì đều phải kiên trì không cô phụ Lưu Trường An cùng mãi mãi kỳ vọng. Ngay tại lúc này một hồi dồn dập tiếng bước chân đánh gãy bọn họ đối thoại. Chỉ thấy Trường Nhạc Bang bang chúng đội vã chạy vào mang trên mặt biểu tình kinh hoàng. Bọn họ la lớn, bang chủ không tốt. Hiệp khách đảo sứ giả lại tới. Thạch Trung Ngọc nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn biết rõ hiệp khách đảo sứ giả một khi xuất hiện lần nữa liền có nghĩa là hiệp khách đảo chuyến đi đã vội vàng ở trước mắt. Hắn đứng dậy hít sâu một hơi vội vã hướng phía thân nương Mẫn Nhu nhìn đến. Đối với lần này Mẫn Nhu trong tâm kinh sợ hiệp khách đảo sứ giả từ trước đến giờ sẽ không sớm đến, vì sao năm nay sẽ để một ngày trước? Chẳng lẽ là hiệp khách đảo ra biến cố gì? Trong lúc nhất thời không chỉ Mẫn Nhu tâm thần đại loạn, ngay cả bên cạnh Đinh Bất Tứ đồng dạng nhíu mày. Cách đó không xa trong góc Sử Tiểu Thúy ngồi một mình ở một bàn tròn nên Đinh Bất Tứ cũng không chú ý tới nàng. Không phải vậy lấy Đinh Bất Tứ đối với, đúng, Sử Tiểu Thúy dây dưa nhất định sẽ không bỏ qua nói chuyện cùng nàng cơ hội. Đinh Bất Tứ đang giàu chính mình không có thiện thưởng phạt ác lệnh bài mà nay nghe thấy Trường Nhạc Bang đệ tử lời này, hắn nắm lấy Thạch Trung Ngọc hướng phía đi ra bên ngoài. Bị người giống như bóp con gà con một dạng, bình thường, mang theo lại thêm Thạch Trung Ngọc cũng không nguyện ý nhìn thấy hiệp khách đảo người hắn, lúc này liền toàn thân vùng vẫy muốn tránh thoát Đinh Bất Tứ. Có thể Thạch Trung Ngọc tu vi võ công không hành, được, dĩ nhiên là chạy không thoát Đinh Bất Tứ cái kia thiết thủ một dạng trường khống. Mắt thấy mình trốn không được, Thạch Trung Ngọc nhất thời có một số bất đắc dĩ. Đối với, đúng, tình huống như vậy hắn chỉ phải đưa mắt về phía mẫu thân Mẫn Nhu. Quả thật đúng là không sai, nhìn Thạch Trung Ngọc kia đáng thương ánh mắt, Mẫn Nhu lại cũng chịu không được ở, nàng vội vã hướng phía Thạch Trung Ngọc đi tới. Ngọc Nhi, nương. Thạch Trung Ngọc rất sợ Đinh Bất Tứ đem hắn đưa tới hiệp khách đảo sứ giả trước mặt, vạn nhất người sau đem hắn đưa lên hiệp khách đảo thuyền, như vậy thì tính toán Thạch Phá Thiên nghĩ thay hắn đi hiệp khách đảo chỉ sợ cũng không có cách nào. Cũng là bởi vì lo lắng cái này cho nên bây giờ Thạch Trung Ngọc sợ muốn chết, nhưng hắn cũng không biết Đinh Bất Tứ nhưng lại không có ý nghĩ này. Mắt thấy Mẫn Nhu đi tới Đinh Bất Tứ nhưng lại không có tiếp tục xách Thạch Trung Ngọc mà là đem hắn bỏ qua một bên. Đối với Đinh Bất Tứ mà nói, Thạch Trung Ngọc bất quá là một tiểu bối, hắn còn khinh thường với một mực xách hắn. Thứ ra còn ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhi. Mẫn Nhu vốn là hướng phía Đinh Bất Tứ thi lễ một cái rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đinh Bất Tứ nghe vậy liếc về một cái Mẫn Nhu, trong lòng của hắn nhưng lại không có bao nhiêu thương hương tiếc ngọc, suy nghĩ chỉ là cười lạnh một tiếng nói, "Hừ, bỏ qua cho hắn, trừ phi hắn đem thiện thưởng phạt ác lệnh bài cho ta." Nghe vậy Mẫn Nhu sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu mà trước đó Đinh Bất Tứ muốn lệnh bài này, Mẫn Nhu dĩ nhiên là cầu mà không được. Nhưng bây giờ Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên và kia A Tú cô nương đáp ứng đi hiệp khách đảo, mà thiện thưởng phạt ác lệnh bài chỉ một cặp theo thứ tự là hai khối, nếu để cho Đinh Bất Tứ vậy làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Mẫn Nhu lọt vào tình huống lưỡng nan, mà Đinh Bất Tứ chính là vẻ mặt hài hước nhìn nàng tựa hồ đang chờ đợi nàng trả lời. Đống nhiên bên cạnh một giọng nói truyền tới, không nghĩ đến Đinh Bất Tứ không chỉ khi dễ vãn bối vẫn là cái khi dễ nữ tử tiểu nhân. Vừa nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Đinh Bất Tứ lúc này cười lên ha ha. Tiểu Thúy ngươi cũng tại nhà. Nguyên bản Đinh Bất Tứ cũng không nhìn thấy Sử Tiểu Thúy mà nay vừa vặn chỉ là nghe thanh âm hắn liền nghe ra chủ nhân thanh âm là Sử Tiểu Thúy. Lúc trước hắn suy nghĩ đem Sử Tiểu Thúy đưa tới hắn Bích Loa đảo có thể một mực không thể như nguyện. Bây giờ nghe người yêu thanh âm, Đinh Bất Tứ dứt khoát trực tiếp không thèm để ý Thạch Trung Ngọc. Ngay tại lúc này một đạo thanh âm giản mua chuyên gia, lão tứ ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Chương 736, chẳng ra cái gì cả. Lão tam ngươi thiếu mẹ nó đánh rắm. Đối với Đinh Bất Tam thanh âm, Đinh Bất Tứ dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Chính mình anh ruột lên tiếng chào phúng hắn, Đinh Bất Tứ chỗ nào còn nhận chịu được. Húng chi hắn đã sớm không ưa Đinh Bất Tam, trong ngày thường hai người bọn họ chung một chỗ lúc một mực bị người trong giang hồ mắng hai người bọn họ chẳng ra cái gì cả. Uy, lão tứ ngươi cứ như vậy cùng tam ca của ngươi nói chuyện. Trong nháy mắt kế tiếp chỉ thấy một cái đến tàu thuốc lao đầu tử bay vào vừa vặn rơi xuống ở cửa trên bàn. Hành tẩu giang hồ người phần lớn sẽ muốn chút mặt mặt, Đinh Bất Tam lại với bọn hắn tựa như cũng không giống nhau. Hắn thoải mái ngồi ở trên bàn không có một điểm ngồi tướng nhưng hắn không có chút nào tuyệt đối không có gì không ổn. Đinh Bất Tứ thấy vậy trên mặt thoáng qua một tia không vui nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hắn biết rõ mình cái ca ca này tính khí từ trước đến giờ là làm theo ý mình không theo lẽ thường xuất bài. Lao tam ngươi tới nơi này làm cái gì? Đinh Bất Tứ tức giận hỏi. Đinh Bất Tam cười hắc hắc lộ ra một ngụm răng vàng khè, nghe nói nơi này có kịch hay nhìn ta đương nhiên muốn tới tập hợp tham gia náo nhiệt. Vừa nói, ánh mắt của hắn ở trong khách sạn quét một vòng cuối cùng rơi vào Sử Tiểu Thúy trên thân. Hắn ánh mắt sáng lên nhất thời đến tinh thần, ố kìa này không phải là Sử nữ hiệp sao? Nhiều năm không gặp ngươi chính là xinh đẹp như vậy a. Sử Tiểu Thúy cau mày một cái nàng đối với, đúng, Đinh Bất Tam hai huynh đệ hướng về đến không có hảo cảm gì. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều gây phiền toái chỉ là lạnh lùng trở về một câu, Đinh lão tam miệng ngươi mong vẫn là trước sau như một thối. Đinh Bất Tam nghe vậy cũng không tức giận ngược lại cười lên ha ha, Sử nữ hiệp ngươi đây chính là oan uổng ta. Ta cái miệng này tuy nhiên thối điểm, nhưng nói cũng đều là nói thật ta. Vừa nói, hắn lại đưa mắt nhìn sang Đinh Bất Tứ, lão tứ ngươi không phải nói nơi này có náo nhiệt nhìn sao? Làm sao ta thứ nhất là nhạt nhẽo? Đinh Bất Tứ hừ một tiếng, ngươi mỗi lần đều muốn kiếm tiện nghi. Hướng phía Đinh Bất Tam hừ xong, Đinh Bất Tứ lập tức tiến tới Sử Tiểu Thúy bên người. Tiểu Thúy nha ngươi có biết ta tìm ngươi tìm được nhiều vất vả? Nghe thấy lời này Sử Tiểu Thúy đối với hắn liếc một cái, Đinh Bất Tứ ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Không liệu Sử Tiểu Thúy nổi giận sau đó, Đinh Bất Tứ như cũng không có bất kỳ dừng lại bộ dáng, hắn ngược lại quan tâm hỏi, Bạch Tự tại đâu, hắn không phải Tuyết Sơn phái trưởng môn sao, hắn làm sao không đến? Ngay tại vừa tại, mới, Đinh Bất Tứ đặc biệt quét quét nhìn một vòng hắn lo lắng Bạch Tự tại cũng ở nơi đây. Mà nay không thấy Bạch Tự tại để cho Đinh Bất Tứ khỏa kia treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Sử Tiểu Thúy thấy Đinh Bất Tứ vô lễ như thế trong lòng tức giận lại cũng không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa chỉ là hừ lạnh nói, hắn tự nhiên có chuyện hắn phải làm, huống chi ngươi cũng không phải tới tìm hắn đi. Đinh Bất Tứ ngượng ngùng sờ sờ mũi, hắn tự nhiên không phải tìm đến Bạch Tự Tại chỉ là thấy đến Sử Tiểu Thúy nhẫn nhịn không được lên tiếng trêu đùa mấy câu. Lúc này hắn chợt nhớ tới bên cạnh Đinh Bất Tam nhất thời có chủ ý cười hắc hắc nói, "Lão tam ngươi không phải luôn muốn tìm Bạch Tự Tại tỷ thì sao? Hiện tại hắn phu nhân liền ở ngay đây, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Đinh Bất Tam nghe vậy liếc về một cái Sử Tiểu Thúy, nhưng không có Đinh Bất Tứ theo dự đoán nóng lòng muốn thử ngược lại lười biếng nói, "Muốn tìm Bạch Tự Tại bản thân ngươi đi Tuyết Sơn phái liền được, hà tất tại đây gây phiền toái?" Đinh Bất Tứ sững sờ, không nghĩ đến chính mình cái ca ca này cư nhiên sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hắn đang muốn lại kích Đinh Bất Tam mấy câu lại chợt nghe bên ngoài một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, hiển nhiên là có người cưỡi ngựa thần tốc mà tới. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn đến lại thấy một cái áo trắng nam tử tung người xuống ngựa vội vã đi tới. Chương 737, tức giận Bạch và kiếm, đi vào áo trắng nam tử khuôn mặt tuấn lãng khí chất phi phàm, ánh mắt của hắn quét qua mọi người cuối cùng cố định hình ảnh tại Sử Tiểu Thúy cùng Đinh Bất Tứ trên thân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đinh Bất Tứ không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây. Áo trắng nam tử lạnh lùng nói. Đinh Bất Tứ thấy là Tuyết Sơn phái người trong tâm kinh sợ nhưng lập tức lại khôi phục trấn định. Hắn liếc về một cái Sử Tiểu Thúy gặp nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào trong tâm hơi yên tâm nhiều chút. Nguyên lai là Tuyết Sơn phái Bạch Vạn Kiếm hạnh ngộ hạnh ngộ. Đinh Bất Tứ giả vờ chắp tay nói, hắn tự nhiên biết rõ cái này Bạch Vạn Kiếm là Sử Tiểu Thúy cùng Bạch Tự Tại nhi tử, nhưng hắn cố ý thấp như vậy nhìn Bạch Vạn Kiếm hiển nhiên là bởi vì Bạch Tự Tại nguyên do. Thấy Đinh Bất Tứ xem thường như vậy, hắn Bạch Vạn Kiếm chỗ nào chịu được, hắn vốn là trước tới bảo vệ thân nương Sử Tiểu Thúy và chính mình nữ nhi A Tú. Trước khi tới Bạch Vạn Kiếm tuy nhiên suy nghĩ không có ai không có mắt dám đi trêu chọc bọn hắn Tuyết Sơn phái người, nhưng đến đây, không nghĩ đến bị hắn nhìn thấy Đinh Bất Tứ cùng Đinh Bất Tam hai cái vô lại. Đinh Tứ gia, ngươi đây là nhìn không nổi ta Tuyết Sơn phái. Bạch Vạn Kiếm ngữ khí trong nháy mắt trở nên sinh cứng. Tuy nhiên Bạch Tự Tại luôn tự xưng thiên hạ đệ nhất, cho nên bị mấy vị trưởng lão liên thủ đóng cửa tại Tuyết Sơn phái trong địa lao, nhưng Tuyết Sơn phái từ trên xuống dưới bọn họ Tuyết Sơn phái đệ tử có chủng không tên tự tin. Dẫn đến Bạch Vạn Kiếm cũng có loại tình huống này, cho dù biết rõ Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ cùng cha hắn Bạch Tự Tại là một cái bối phận tiền bối, nhưng Bạch Vạn Kiếm cũng không đem hai người bọn họ coi ra gì. Đinh Bất Tứ thấy Bạch Vạn Kiếm thật sự nổi giận trong lòng cũng là dùng mình. Hắn tuy nhiên hành động cổ quái, nhưng mà không phải không có biết rõ nặng nhẹ, người biết rõ lúc này không nên cùng Tuyết Sơn phái kết thủ. Huống chi trong lòng của hắn đối với, đúng, Sử Tiểu Thúy một mực còn có hảo cảm, tự nhiên không nghĩ chuyện như vậy mà đắc tội nàng. Ngay sau đó hắn liền vội vàng khoát tay giải thích, Bạch thiếu hiệp hiểu lầm, tại hạ cũng không xem thường Tuyết Sơn phái chi ý, chỉ là nghe tiếng đã lâu Bạch trưởng môn võ công cao cường trên giang hồ không ai không biết không người không hay, hôm nay có may mắn nhìn thấy Bạch thiếu hiệp tự nhiên tâm sinh ra sự kính trọng. Bạch Vạn Kiếm lạnh rên một tiếng hiển nhiên đối với, đúng, Đinh Bất Tứ giải thích cũng không công nhận. Hắn mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm đến Đinh Bất Tứ nói một cách lạnh lùng, "Đinh Tứ gia, ta nghe nói ngươi một mực đang dây dưa nương ta, còn muốn kéo nàng đi Bích Loa đảo, không biết còn có chuyện này." Đinh Bất Tứ nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn biết rõ Bạch Vạn Kiếm là đang cố ý khiêu khích hắn, nhưng hắn cũng biết lúc này nếu là không đáp ứng chỉ sợ sẽ bị mọi người tại đây xem không lên. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng bình tĩnh nói, "Bạch thiếu hiệp, ta đối với, đúng, sự nữ hiệp lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nhưng ta biết rõ thân phận của mình thấp kém tuyệt đối không dám có thứ gì ý đồ không an phận." Bạch Vạn Kiếm nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, "Đinh Tứ gia, ngươi hà tất như thế hư ngụy? Trên giang hồ người nào không biết ngươi là người? Hôm nay nếu ngươi đến không ngại cùng ta luận bàn một phen cũng tốt, để cho ta kiến thức một chút ngươi cao chiêu." Đinh Bất Tứ trong tâm kinh sợ, hắn không nghĩ đến Bạch Vạn Kiếm sẽ trực tiếp như vậy đề xuất khiêu chiến. Trong lòng của hắn tuy nhiên không nguyện, nhưng lúc này đã là cưới hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng ứng chiến. Ngay sau đó hắn đứng dậy chắp tay nói, "Nếu Bạch thiếu hiệp có này nhã hứng, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Vừa nói, thân hình hắn chợt lóe đã đi tới trong khách sạn trên đất trống. Bạch Vạn Kiếm cũng theo sát phía sau, hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Mọi người chung quanh thấy vậy dồn dập lui sang một bên, vì là hai người trở lại đủ không gian. Bọn họ biết rõ tiếp xuống dưới sẽ là một đợt kinh tâm động phách tỷ đấu. Đinh Bất Tứ cùng Bạch Vạn Kiếm hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều lập lòe kiên định quan mang. Bọn họ biết rõ trận này tỷ đấu không chỉ liên quan với cá nhân vinh dự, càng liên quan với Tuyết Sơn phái cùng trưởng nhạc bang tôn nghiêm. Chương 738, tỷ đấu. Đinh Bất Tứ tuy nhiên hành vi không ngay thẳng, nhưng ở trên giang hồ cũng là thành danh đã lâu tiền bối, đương nhiên sẽ không bị Bạch Vạn Kiếm khiêu khích hù dọa. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh xong tâm tính chuẩn bị nên đón cuộc khiêu chiến này. Bạch Vạn Kiếm thấy vậy cũng sẽ không phí lời, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay hướng phía Đinh Bất Tứ công tới. Kiếm pháp của hắn sắc bén mãnh liệt, mỗi một kiếm đô nhắm thẳng vào Đinh Bất Tứ chỗ yếu. Đinh Bất Tứ thân hình linh hoạt, tránh trái tránh phải, dễ dàng tránh né Bạch Vạn Kiếm công kích. Cùng lúc hắn cũng bắt đầu phản kích, hắn trường pháp đặc biệt, mỗi một trường đều hàm chứa nội lực thâm hậu, để cho Bạch Vạn Kiếm không thể không cẩn thận ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Đinh Bất Tứ tuy nhiên tuổi lớn hơn, nhưng hắn kinh nghiệm cùng nội lực tu vi lại khiến cho hắn tại trận này trong tỷ đấu cũng không xuống hạ phong. Mà Bạch Vạn Kiếm thì bằng vào tinh xảo kiếm pháp cùng tuổi trẻ lực lượng ưu thế không ngừng phát động mãnh công. Xung quanh quần chúng nhìn trận mắt hốc mồm, bọn họ bị trận này tỷ đấu trình độ kịch liệt rung động. Một số người thậm chí bắt đầu vì là hai người cổ võ trợ uy bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Nhưng mà tại trận này tỷ đấu sau lưng lại cất giấu một ít không muốn người biết bí mật. Nguyên lai Đinh Bất Tứ cùng Bạch Vạn Kiếm ở giữa tỷ đấu cũng không đơn thuần tỷ võ luận bàn, mà là liên quan đến một ít phức tạp giang hồ ân oán. Đinh Bất Tứ đã từng cùng Tuyết Sơn phái từng có tiết, mà Bạch Vạn Kiếm với tư cách Tuyết Sơn phái trọng yếu đệ tử tự nhiên đối với, đúng, Đinh Bất Tứ tâm không thân thiện. Lần này tỷ đấu không chỉ là vì là bảo vệ Tuyết Sơn phái tôn nghiêm, càng là vì là kết đoạn ân oán này. Hướng theo thời gian đưa đẩy, hai người tỷ đấu càng ngày càng kịch liệt. Đinh Bất Tứ bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, hắn biết rõ mình tuổi tác và thể lực đã vô pháp cùng tuổi trẻ Bạch Vạn Kiếm chống đỡ được, nhưng hắn cũng không nghĩ từ đấy nhận thua, hắn bắt đầu vận dụng chính mình kinh nghiệm cùng trí tuệ đến ứng đối Bạch Vạn Kiếm công kích. Hắn cố ý bán ra một sơ hở dẫn dụ Bạch Vạn Kiếm rút lui. Bạch Vạn Kiếm quả nhiên trúng kế, hắn đột nhiên một kiếm đâm về phía Đinh Bất Tứ, ở ngược lại chỉ thấy Đinh Bất Tứ thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh né một kiếm này. Cùng lúc Đinh Bất Tứ để tay sau lưng một trường đánh vào Bạch Vạn Kiếm trên ngực, đem hắn đánh lui mấy bước. Bạch Vạn Kiếm trong tâm kinh sợ, hắn không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ trúng kế. Hắn hít sâu một hơi lại lần nữa điều chỉnh xong chính mình trạng thái, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng ngay tại lúc này, Đinh Bất Tứ lại đột nhiên dừng lại trong tay động tác, hắn nhìn Bạch Vạn Kiếm nói ra, "Bạch thiếu hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ bội phục." Vừa nói hắn hướng về Bạch Vạn Kiếm chắp tay một cái, chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi chỗ thị phi này. Bạch Vạn Kiếm thấy vậy cũng không có trở ngại cản ý tứ. Tuy nhiên trong lòng của hắn hận xuyên thấu qua Đinh Bất Tứ, nhưng cũng biết hôm nay là vô pháp giết chết đối phương. Ngay tại lúc này Sử Tiểu Thúy đột nhiên mở miệng nói, "Đinh lão tứ, ngươi đừng đi." Đinh Bất Tứ nghe vậy thân hình dừng lại, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn Sử Tiểu Thúy nói, "Sử nữ hiệp có gì chỉ giáo?" Lúc này Đinh không đối với, không đúng, lại cũng không có lúc trước nói năng tùy tiện cùng vô lại chi tướng, thay vào đó là một loại trước giờ chưa từng có ngưng trọng cùng tâm trầm. Sử Tiểu Thúy nhìn hắn chằm chằm một hồi mà mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ngươi tới nơi này có phải là vì hai tấm lệnh bài kia đi? Tiểu Thúy quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Đinh Bất Tứ cười hắc hắc lập tức biến bộ mặt. Chỉ có tại Sử Tiểu Thúy trước mặt Đinh Bất Tứ mới có thể trở thành hắn lúc đầu bộ dáng không có một chút cao ngạo cũng sẽ không điên điên khùng khùng. Đinh Bất Tứ ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Sử Tiểu Thúy không cho hắn hòa nhã sắc nàng vừa tải, mới chính tại thay A Tú lo lắng. Dù sao Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên tuy nhiên võ công cao cường thiên phú không kém nhưng mà Sử Tiểu Thúy xem ra hai người bọn họ hẳn là còn chưa đủ bảo hộ A Tú. Mà nay nếu Đinh Bất Tứ muốn đi hiệp khách đảo nhưng lại một cái bảo hộ A Tú cơ hội. Chương 739, sợ hãi gây chuyện. Vì là cháu gái này Sử Tiểu Thúy có thể nói là bận tâm quá nhiều. Đáng tiếc nàng cũng không biết Lưu Trường An đối với hiệp khách đảo một chuyến sớm mắt có niềm tin. Nếu mà không phải vì là duy trì trong lòng mình điểm bí mật kia Lưu Trường An đã sớm nói cho Sử Tiểu Thúy chân tướng. Dù sao hắn và A Tú đã thành thân. Chỉ là trước mắt quá nhiều người Lưu Trường An lo lắng thai vách mạch rừng chỉ phải chờ hắn cùng A Tú từ hiệp khách đảo trở lại hắn nói. Có thể Lưu Trường An không nghĩ đến chính mình cha vợ Bạch Vạn Kiếm vậy mà không phải Đinh Bất Tứ đối thủ. Lẽ ra Bạch Vạn Kiếm võ công cùng kiếm pháp đều là Bạch tự tại tự mình truyền thụ nên địch kinh nghiệm sẽ không quá kém. Từ vừa mới bắt đầu Lưu Trường An liền không nghĩ đến dĩ nhiên là loại cảnh tượng này. A Tú thấy lao cha thụ thương nàng cấp bách vội vàng đi tới. Vừa đi đến Bạch Vạn Kiếm bên người A Tú trong nháy mắt dẫn tới ánh mắt mọi người tất rốt cuộc đẹp như vậy cô nương rất khó không đưa tới những người khác chú ý Đinh Bất Tứ liếc nhìn nàng một cái nhẫn nhịn không được mở miệng khen, "Tiểu Thúy nha đầu này cùng ngươi tuổi trẻ thì thật giống như." Nguyên bản hắn liền nhận thấy được Sử Tiểu Thúy muốn nói với hắn cái gì, nhưng bốn phía quá nhiều người có lẽ Sử Tiểu Thúy không liền mở miệng. "Tiểu Thúy có chuyện gì sau này hắn nói ta đi trước gặp lại hiệp khách đạo sứ giả bằng cái gì không cho ta Đinh Bất Tứ phát lệnh bài." Giải thích Đinh Bất Tứ liền tự mình rời khỏi. Từ đầu đến cuối mọi người đều không rõ ràng vì sao những người khác sợ hai thưởng thiện phạt ác lệnh cái này Đinh Bất Tứ lại muốn cướp. Chẳng lẽ lệnh bài kia bên trong còn có bọn họ không biết bí mật? Mọi người chỉ là tại trong lòng suy nghĩ nhưng cũng không nói ra khỏi miệng, bọn họ ngược lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy Đinh Bất Tứ cùng Đinh Bất Tam huynh đệ này hai vốn là điên điên khùng khùng người, bọn họ phong cách làm việc cùng hành động cử chỉ cùng những người khác không giống nhau đúng là bình thường. Qua chốc lát Đinh Bất Tam nhìn lão tứ rời khỏi hắn liền theo sau. Lão tứ gia hỏa này cũng không biết rằng đi hiệp khách đảo làm cái gì. Nang đô một câu Đinh Bất Tam liền mang theo hồ lô rượu đi ra khách sạn. Nhưng mà còn không đợi Đinh Bất Tam đi không bao xa bỗng nhiên mọi người nghe thấy một đạo thanh thúy âm thanh. "Gia gia ngươi chờ ta một chút." Nghe thấy thanh âm Lưu Trường An mày nhíu lại mặt nhăn, bởi vì hắn đối với, đúng, thanh âm này có loại quen thuộc cảm giác, nếu mà hắn không đoán sai mà nói, vừa mới đạo thanh âm kia chính là Đinh Đinh Đương Đương. Lưu Trường An vốn tưởng rằng lần kia từ biệt hắn và Đinh Đinh Đương Đương sẽ không lại chạm mặt. Nào biết sự tình chính là trùng hợp như vậy, không biết là số mệnh còn là nguyên nhân gì Đinh Đinh Đương Đương cùng A Tú vẫn sẽ gặp mặt. Nhưng mà từ khi Đinh Đinh Đương Đương nói chuyện sau đó, khách sạn lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Lưu Trường An đi tới Bạch Vạn Kiếm bên người hắn đưa cho người sau mấy cái bản, vốn, kiếm phổ. Vừa nghĩ tới Bạch Vạn Kiếm liền ứng phó Đinh Bất Tứ đều khó khăn như vậy, Lưu Trường An liền cảm giác tâm lý có một số khó chịu. Là lấy Lưu Trường An đưa cho Bạch Vạn Kiếm bí tịch cũng là hy vọng người sau có thể ở hung hiểm giang hồ có thể tự báo. Nếu như là ngày trước Bạch Vạn Kiếm nhất định sẽ không tiếp nhận Lưu Trường An đồ vật, nhưng Lưu Trường An cùng A Tú thành thân Bạch Vạn Kiếm nhưng lại không có cự tuyệt. Dù sao một con rể nửa cái mà chính mình nhi tử đồ vật hắn không muốn thì phí. Chủ yếu nhất nguyên do vẫn là Lưu Trường An cho kiếm pháp của hắn quá mức hấp dẫn hắn. Với tư cách một tên thích kiếm như mệnh kiếm khách, Bạch Vạn Kiếm đương nhiên sẽ không bỏ qua Độc Cô Cửu Kiếm loại này tuyệt thế kiếm pháp. Khách sạn đi qua ngắn ngủi an tĩnh sau đó, hướng theo Thạch Trung Ngọc đi tới Mẫn Nhu bên người nhẹ giọng hỏi một câu: "Mẹ nếu không chúng ta hôm nay thì đi đi." Kèm theo hắn mở miệng nói chuyện khách sạn lần nữa trở nên náo nhiệt. Đối với những này giang hồ chuyện thú vị bình thường dân chúng cũng không có hứng thú. Huống chi Thạch Trung Ngọc vẫn là như vậy người ngu ngốc căn bản cùng bình thường dân chúng nghe thấy hiệp nghĩa sự tình hoàn toàn không phù hợp. Mẫn Nhu nhìn bốn phía một vòng nàng ánh mắt rơi xuống tại Thạch Phá Thiên cùng Lưu Trường An trên thân. Nàng lại nhìn về phía Thạch Trung Ngọc nàng cảm giác ngực phát nhiệt đấy lòng đối với, đúng, Thạch Phá Thiên kia chút ấy nãy dường như có vạn cân nặng mở dạng, bình thường từ đầu đến cuối vô pháp ra hân ra. Trong lúc nhất thời nàng tầng tầng chậm khẩu khí thấp giọng nói, "Ngọc Nhi ngoan, chờ mẫu thân nhìn đệ đệ của ngươi rời khỏi chúng ta lại đi có được hay không?" Nếu là lúc trước Thạch Trung Ngọc nhất định sẽ không tuân theo Mẫn Nhu ý kiến vừa tài, mới, một khắc này hắn thật giống như cảm nhận được Mẫn Nhu trong tâm cổ kia không bỏ còn có nồng đậm không bỏ. "Được, mẹ." Thạch Trung Ngọc không còn ồn ào đến muốn rời khỏi, hắn biết do Thạch Phá Thiên nếu đáp ứng nhất định sẽ không đổi ý, về phần Thạch Phá Thiên làm sao nghĩ biện pháp đi hiệp khách đạo kia Thạch Trung Ngọc liền mặc kệ. Ngược lại chính hai người bọn họ lớn lên giống như vậy, chỉ cần Trương Tam Lý Tứ không tự mình nghiệm thân thể nhất định không sẽ nhận ra hai người bọn họ khu đường đi ra. Lại nói có Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên và cha hắn mẹ ở đây, Thạch Trung Ngọc trong tâm kia chút lo âu trong nháy mắt liền bị vớt lên. Chỉ một thoáng Thạch Trung Ngọc chợt nhớ tới vừa tải, mới, cái gọi là gia gia cô nương tựa như chính là hắn quãng thời gian trước gặp phải Đinh Đinh Đương Đương. Người khác có lẽ đối với, đúng, kia Lục Lạc âm thanh không mẫn cảm háo sắc như mệnh Thạch Trung Ngọc vào lúc này lỗ tai so với ai đều muốn mẹ bén. Mẹ ta chợt nhớ tới vừa tải, mới, cô nương kia là bằng hữu của ta đi xem một chút. Nói xong lời này cũng không cho Mẫn Nhu phản đối cơ hội, hắn liền như một làn khói không bóng dáng. Sử Tiểu Thúy thấy vậy hắn tức giận nói, tên khốn này tại Tuyết Sơn phái chính là loại này, hiện đang lớn lên vui mừng giúp đỡ chủ vẫn là như vậy không có chính hình. Đối với lần này A Tú đi tới Sử Tiểu Thúy bên người nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, nàng nhẹ giọng làm nũng nói, "Mãi mãi." Không cần thiết A Tú nói quá nhiều, Sử Tiểu Thúy cũng biết nàng hiền lành này cháu gái đang suy nghĩ gì. Liên A Tú tâm tư Sử Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn về phía người trước nàng ôn nhu nói, "Được, tốt." Nãi nãi biết rõ ngươi ý tưởng Lưu tiểu tử cùng kia tiểu tử ngốc quan hệ tốt như vậy, đơn giản là ngươi không đành lòng để cho Lưu tiểu tử khó làm sao. Bởi vì Lưu Trường An cùng Thạch Phá Thiên quan hệ cực tốt mà Thạch Phá Thiên lại nhìn chúng phần thân tình này một cách tự nhiên, A Tú không nghĩ mãi mãi nói quá nhiều cùng Thạch Trung Ngọc có liên quan chuyện. Chính là Thạch Trung Ngọc tên khốn kia sát thực không quá không chịu thua kém. Hắn biết rõ mình thoát khỏi khốn cảnh sau đó, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình lại đi trêu chọc còn lại cô nương. Tặc Tâm không thay đổi Thạch Trung Ngọc ra khách sạn trực tiếp tìm Đinh Đinh Đương Đương mà đi. Về phần Trường Nhạc Bang đám người kia, bọn họ rất sợ đây là Thạch Trung Ngọc kế hoạch chạy trốn. Dù sao Thạch Trung Ngọc lúc trước liền không dùng một phần nhỏ loại thủ đoạn này, vì thế, Bối Hải Thạch lúc trước còn đem Thạch Phá Thiên làm đi làm một đoạn thời gian ban chủ. Ngay sau đó Trường Nhạc Bang mọi người lập tức đi theo đuổi theo bọn họ rất sợ Thạch Trung Ngọc chạy nữa. Ở hải này tiết cốt bên trên, nếu quả thật để cho Thạch Trung Ngọc chạy, Bối Hải Thạch Bối Tiên Sinh còn không được đem bọn họ chân đánh gãy. Lén lén lút lút chờ người chính là kiến thức qua Bối Hải Thạch lợi hại, đương nhiên sẽ không mặc cho Thạch Trung Ngọc rời khỏi. Chỉ là có Lưu Trường An bảo đảm bọn họ ngược lại cũng không tốt cùng quá chặt, chỉ cần Thạch Trung Ngọc không thoát đi bọn họ ánh mắt phạm vi bên trong là được. Chương 740, tùy tâm nguyện. Thạch Trung Ngọc lúc này nhìn thấy phía trước trên thân phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nữ tử hắn vội vã kêu một tiếng. Đinh đinh đương đương là ta nha. Hắn cái này một giọng nói quả nhiên để cho đằng trước nữ tử quay đầu lại hướng phía bên này liếc mắt một cái. Chính là đinh đinh đương đương chỉ là dừng lại chốc lát, nàng cứ tiếp tục hướng phía Đinh Bất Tam đuổi theo. Liên len ken lấy lại tinh thần trong nháy mắt đó, Thạch Trung Ngọc định nhãn vừa nhìn phát hiện quả nhiên là hắn ngày nhớ đem mong cái kia tinh linh cổ quái nữ hải. Len ken chờ ta một chút. Thạch Trung Ngọc bước chân không ngừng thần tốc hướng phía đinh đinh đương đương đuổi theo. Cơ hồ không có nhìn đường thời gian, hắn bỗng nhiên đụng vào bên cạnh người qua đường nhưng không thấy hắn chút nào có nói xin lỗi ý tứ. Nguyên bản người kia đứng dậy còn chuẩn bị mắng Thạch Trung Ngọc đôi câu, thẳng đến hắn nhìn thấy Thạch Trung Ngọc một đám người kia vừa há miệng, người đi đường kia lập tức nhu thuận nhắm lại. Chờ lén lén lút lút dẫn Trường Nhạc ba người sau khi rời đi kia người mới dám lén lút phi cục đàm nhỏ giọng chửi một câu, thật mẹ nó suối quẩy. Lúc này Đinh Bất Tứ đã đi tới bờ biển, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn vững vững vàng vàng ngừng ở bên cạnh. Thuyền mặt bên trên hai bên đều là treo hiệp khách hai chữ. Các ngươi chính là hiệp khách đảo người. Đinh Bất Tứ thấy vậy hắn lập tức cầm ý nói. Không sai. Trên thuyền đi ra một người hắn toàn bộ hơi gầy nói cũng cực ít. Cùng hắn trước cùng Thạch Phá Thiên huynh đệ kết nghĩa Lý Tứ không sai biệt lắm đều là người gầy nói thiếu. Ta hỏi ngươi vì sao các ngươi cho ta Tam Ca phát thưởng thiện phạt ác lệnh lại không cho ta Đinh Bất Tứ phát lệnh bài? Chẳng lẽ các ngươi là nhìn không nổi ta Đinh Bất Tứ? Đây là từ bên trong thuyền đi ra một cái mập hắn bề ngoài nhìn so với trước kia hắn tử thấp một điểm, tựa như cùng hành tẩu ở trên giang hồ Trương Tam cùng giống nhau một ít. Hắn cười ha ha một tiếng hướng về phía Đinh Bất Tứ ôm quyền nói, nguyên lai là Đinh Tứ gia án nói các ngươi Đinh gia quyền 10 năm đồng thời lần sau liền sẽ đến phiên Đinh Tứ gia. Bất quá, nếu Đinh Tứ gia nghĩ như vậy đi hiệp khách đảo an tịch bắt chúc kia huynh đệ chúng ta hai người không thể không cấp trước mặt ngươi. Dứt lời bỗng nhiên liền có hai khối đồng sắc lệnh bài bay ra, còn không đợi Đinh Bất Tứ có bất kỳ cử động nào lệnh bài liền vừa vặn rơi vào trong tay hắn. Hảo công phu. Đinh Bất Tứ biết rõ mình quả quyết không phải người này đối thủ. Nếu không mà nói hắn đã sớm đưa tay đón lệnh bài. Nếu đối phương có thể lấy tinh diệu thủ pháp đưa lệnh bài phát đến trong tay hắn, nếu mà cái này người dùng ám khí chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Hiệp khách đảo người quả nhiên lợi hại, tùy tiện ra tới một người liền có thể áp chế hắn Đinh Bất Tứ. Tuy nói hắn Đinh Bất Tứ chỉ có tiên thiên cảnh không đạt đến tông sư, nhưng hắn võ công cùng vũ khí cũng không yếu. Bằng không hiệp khách đảo người vừa mới cũng sẽ không cho Đinh Bất Tứ đồng bài. Lúc này Đinh Bất Tứ nhìn trong tay đồng bài hắn không khỏi thân thể run nhẹ. Thường thiện phạt ác lệnh bài liền dễ dàng như vậy thuận lợi. Ý bà ba. CC hiệp khách đảo không phải trên giang hồ đại đa số môn phái đều sợ tồn tại sao? Nếu là muốn nói hiệp khách đảo sợ hắn Đinh Bất Tứ vậy khẳng định là nói vớ nói vẩn. Trong lúc nhất thời ngay cả Đinh Bất Tứ không nói ra được trong lòng mình hiện tại là tư vị gì. Lúc này lại không có người có thể thay hắn giải đáp trực tiếp hỏi hiệp khách đảo những người này bọn họ chắc chắn sẽ không trả lời. Suy nghĩ một chút phía dưới, Đinh Bất Tứ có một số vô tri vô giác. Ngay tại lúc này Đinh Bất Tam chạy tới, hắn nhìn thấy Đinh Bất Tứ trong tay đồng bài, Đinh Bất Tam nhẫn nhịn không được dậm chân chỉ đến Đinh Bất Tứ mắng, tên hôn đản này ta thật vất vả mới đưa đường sống để lại cho ngươi, ngươi làm gì vậy, đi tự tìm đường chết. Chúng ta nhị ca đều không ta còn nói chúng ta lao Đinh nhà có thể trong tay người kéo dài tiếp. Chương 741, vừa mới muốn tìm bọn hắn. Nhưng mà, đối với Đinh Bất Tam lời này, Đinh Bất Tứ cũng không nuông chịu hắn, người sau lúc này lớn tiếng nói, Đinh lao Tam, ngươi chớ ở trước mặt ta hổ nhất nhất. Đinh Bất Tam một người như vậy, là hắn Đinh Bất Tứ duy nhất thân huynh đệ, Đinh Bất Tứ tự nhiên biết rõ hắn nói không phải giả, nhưng đúng như Đinh Bất Tam nói. Nếu Đinh Bất Tam tiếp hiệp khách đảo đồng bài, như vậy, hắn Đinh Bất Tứ còn đơn độc sống sót làm cái gì, còn không bằng hướng theo Đinh Bất Tam cùng đi hiệp khách đảo đi. Đương nhiên, Đinh Bất Tam biết rõ nhà mình đệ đệ suy nghĩ, hai người tùy nhiên chạm mặt liền sẽ cãi vã. Nhưng lúc này, Đinh Bất Tam trong lòng biết Đinh Bất Tứ nội tâm suy nghĩ. Ngược lại suy nghĩ một chút, nếu như mình lần này đi hiệp khách đảo, chết thật, như vậy còn không bằng để cho lão tứ cùng chính mình đi vào làm bạn. Chỉ là đáng tiếc Đinh Đinh Đương Đương, nguyên bản Đinh Bất Tam chuẩn bị đem Thanh, cháu gái của mình giao phó cho Đinh Bất Tứ chiếu cố. Em ở lúc này, nếu mà hai người bọn họ huynh đệ thật đi hiệp khách đảo, chỉ sợ len ken nha đầu kia, lại cũng không có ai có thể giúp đỡ chiếu cố nàng. Lúc này, Đinh Bất Tam chợt nhớ tới võ đang Lưu Trường Sao tiểu tử kia, tuổi còn trẻ, tu vi võ công cực cao. Nếu như có hắn có thể giúp một tay chiếu cố len ken mà nói, nghĩ đến không ai dám khi dễ cháu gái của mình. Tính toán, Đinh Bất Tứ, nếu ngươi muốn cùng đến đi chết, kia huynh đệ chúng ta hai cái ngày mai liền cùng đi hiệp khách đảo, gặp lại những cao thủ này. Lúc này, Đinh Bất Tam biết rõ Đinh Bất Tứ tiếp đường bài, đi hiệp khách đảo đã thành định cục, người trước biết rõ lại nói còn lại, đơn giản là lãng phí miệng lưỡi. Suy nghĩ một chút phía dưới, Đinh Bất Tam dứt khoát lười nói còn lại, vốn là tính toán tối nay phó thác Đinh Bất Tứ chiếu cố len ken mà nói, cũng không hạ nói ra. Ngay tại lúc này, Đinh Đinh Đương Đương cách bọn họ hai bất quá 10 trượng khoảng cách, nàng giẫm ở trên mái hiên, nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần. "Ra ra, thứ ra ra, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì?" Len Ken gặp một lần Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ, nàng liền vội vàng hướng phía người sau hô. Sau khi nghe một bên đinh đinh đương đương Lục Lạc âm thanh, Đinh Bất Tứ cười nói, nha đầu, ngươi chạy thế nào cái này đến? Đinh Bất Tứ hoàn toàn không nghĩ đến Len Ken vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa, nhìn Len Ken khinh công, mấy cái nhún nhảy, tựa như cùng chim sơn ca mở dạng, tư thế ưu mỹ, khinh công tốt, quả thực thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, so với Đinh Bất Tam mạnh hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Đinh Bất Tứ vậy mà quên hỏi thăm Len Ken, ngược lại mà đứng ở tại chỗ. Thứ gia gia, ta chính là đuổi theo Tam gia gia đến. Len Ken cười trở về một tiếng, nàng quét nhìn một vòng, cảm giác có chút kỳ quái ngạc nhiên nói, tứ gia gia, những người đó là làm cái gì, làm sao ở trên thuyền không xuống? Đinh Bất Tứ cười hắc hắc, trong đầu nghĩ, ngươi tiểu nha đầu này không có kiến thức, sẽ để cho ta cho ngươi biết. Những người này à, bọn họ liền là hiệp khách đảo cao thủ, đến nơi này chính là vì là tiếp những cái kia cầm đồng bài người đi hiệp khách đảo uống tịch bắt chúc. Bị Đinh Bất Tứ vừa nói như thế, Len Ken tâm lý có chút sợ hãi, nàng đã sớm nghe ra gia Đinh Bất Tam nói qua, phàm là đi hiệp khách đảo người, không có một cái còn sống trở về. Nguyên bản đinh đinh đương đương suy nghĩ chạy khỏi nơi này, nhưng khỏe mắt nàng mất tự nhiên nhìn thấy Đinh Bất Tứ trong tay đồng bài, nàng bị dọa sợ đến lấy tay bưng chặt miệng. Thứ gia gia, ngươi cầm trong tay cái gì? Nên đón Len Ken kia sợ hãi ánh mắt và câu nệ vẻ mặt, Đinh Bất Tứ đưa tay nâng tay lên bên trong đồng bài, đúng, đối với người trước nói ra, cái này nha, chính là đi hiệp khách đảo đồng bài. Len Ken trong tâm kinh hãi, nàng đồng tử biến lớn, bước nhanh đi tới Đinh Bất Tứ trước mặt, hướng về hắn hỏi, tứ gia gia, ngươi làm sao cũng có cái này đồ vật? Tam gia gia không phải cầm sao? Nhìn thấy Len Ken kia bận tâm ánh mắt và dồn dập ngữ khí, Đinh Bất Tứ gật đầu, sắc mặt vẻ mặt trang trọng, trả lời, ta vừa mới muốn tìm bọn hắn.